mang tin yêu bừng lên trong lòng. Lòng từ bi thương đàn con lạc loài trong ngóng, tìm hạnh phúc trong tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay bút sen quỳ dưới chân thầy. Anh em ơi, ta bên nhau cùng xây đạo tràng, bầy trẻ thơ theo mẹ cha vui cười hát vang. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy. Ngộ nhiệm tay lời Phật xưa bi trí sáng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi đất nước Canada. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, bởi vì biết là đạo tràng chúng ta là đạo tràng diệu âm, tức là chúng ta tu theo tịnh độ đó. Đạo tràng diệu âm thì chúng ta tu theo tịnh độ, mà trong cái tịnh độ quyền ký thì chúng ta có bốn cái bài kinh lớn, tức là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Trong tất cả các cái bài kinh á, mà hệ thống có hai hệ thống kinh điển. Một á là kinh điển Theravada, kinh điển Theravada ngày xưa người ta gọi là kinh tiểu thừa, kinh điển Mahayana người ta gọi là kinh đại thừa, nhưng mà ý nghĩa đó nó không còn đúng. Tại sao này cái Theravada tức là Phật giáo nguyên thủy thời Đức Phật sao người ta giữ vững vậy, còn Mahayana là Phật giáo phát triển, tức là khi mà Phật giáo đến bất kỳ một nơi nào đó thì theo cái dòng của lịch sử chia ra làm hai. Thứ nhất á, là theo sự phát triển của nơi đó như thế nào thì Phật giáo đúng như vậy, ta gọi là khế cơ và khế lý. Cái thứ hai nữa là theo dòng thời gian. Dòng thời gian thì càng ngày người ta nhận thức càng nhiều, càng ngày người ta biết đạo càng nhiều, nên cái tầm phải lên cho nó đúng với cái tầm vậy. Ví dụ như á, mình chỉ kêu người ta niệm Phật thôi đi, khỏi làm gì hết. Nhưng mà bây giờ người ta học có trình độ cao hơn, người ta muốn niệm Phật chuyên sâu, diệt trừ phiền não, và người ta muốn niệm Phật để đi đến cái tâm nguyện của Bồ Tát, vân vân. Rồi niệm Phật để trở về với tâm Phật của mình, thì bắt đầu nâng cao, cao lên trong tất cả các pháp môn của nhà Phật. Như vậy thì đối với cái pháp môn tịnh độ, tức là mình tu tập ở thế gian này thì chúng ta được thanh tịnh. Tịnh độ có nghĩa là thanh tịnh, cực lạc có nghĩa là an lạc, có nghĩa là chúng ta tu để cho xung quanh chúng ta được tịnh độ là được thanh tịnh, và bản thân chúng ta được an lạc, đó gọi là tu tịnh độ. Và sau khi chết đi thì chúng ta về cảnh giới, bản thân ta được an lạc và cảnh giới xung quanh cũng là được thanh tịnh. Đó là cảnh giới thanh tịnh, đó người ta gọi là cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và cái tâm chúng ta an lạc ở tại cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Hiện tại chúng ta tu tập để cái xung quanh mình được thanh tịnh và tâm chúng ta được an lạc thì người đó gọi là tu tịnh độ. Nên khi mình sống ở đây là mình tự lực, khi mình chết tha lực trước, nghĩa là tự độ độ tha là chỗ đó, có nghĩa là cái mình tu mình giúp đỡ mọi người là cái đó là khác. Còn cái mà tha lực, cái này là tha lực Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cho những hành giả tu tịnh độ. Thì bốn cái bài kinh căn bản đó để chỉ cho ông ta cái cách thức phát tâm, nguyện tâm và cách thức tu tập. Nên nó kinh điển của hệ thống kinh điển Theravada, tức là kinh điển ghi lại sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 274 năm vào thời của vua Asoka, tức là vua Dục của Ấn Độ. Và kinh điển Mahayana được ghi lại sau thời Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, tức là sau đó khoảng 300 năm hơn cái kinh điển của Theravada. Kinh Theravada viết bằng chữ Pali, kinh Mahayana viết bằng chữ Phạn, tức là chữ Sanskrit. Do đó mà hai cái luồng tư tưởng khác nhau. Cái tư tưởng thứ nhất á của Theravada là có sao nói vậy, tức là vào thời Đức Phật giảng dạ sao thì ta ghi lại y vậy, nên câu cú vào thời đó cái chữ viết á nó chưa có được hình thành một cách phát triển lên, thì ta viết theo cái câu cú câu luận của họ cũng rất là mộc mạc. Nhưng mà khi mà Phật giáo phát triển lên Mahayana, ta gọi là Phật giáo phát triển á, mình gọi là Đại thừa Phật giáo đó, thì cái xã hội phải phát triển, văn học đã phát triển rực rỡ rồi. Ví dụ như sau là thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau Công Nguyên thì là cái nền văn học của các nước phát triển rất là mạnh, nên cái câu cú người ta câu cú theo cái kiểu khác. Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm thì cái trình độ nhận thức của những người tu Phật á, lên cao rồi, nên kinh điển kết tập của Phật giáo phát triển tức Mahayana cũng phải lên cao. Do đó người ta dùng những ý quyền thâm, ý những cái ý cao siêu, những thí dụ, những ẩn dụ, những ý dụ thôi, ở trong đó chúng ta mới hiểu được cái kinh điển của Mahayana tức là kinh điển Đại thừa. Như vậy thì mình đọc kinh mình phải nắm hiểu chỗ này thì mình mới hiểu được kinh điển, chứ còn bằng không nữa thì mình đọc vô làm sao làm vậy là mình không hiểu được kinh điển. Tại vì kinh điển của hệ thống Pali á thì cái câu như thế nào mình hiểu như thế ấy thì nó đúng, nhưng mà kinh điển của hệ thống kinh điển Đại thừa tức là hệ thống kinh điển của Phật giáo phát triển á thì là mình hiểu là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là qua những cái câu chữ đó đó mình sẽ hiểu cái ý quyền nghĩa bên trong, tức là cái nghĩa đó thâm diệu thâm quyền để cho chúng ta đi đến cái bản giác ở phía bên trong qua cũng câu chữ đó. Chứ không phải là nói sao chúng ta hiểu y vậy á, là chúng ta lại hiểu không đúng kinh điển của Mahayana. Mà mình á là Phật giáo phát triển thì đó là kinh điển của Mahayana, nên mình cũng phải hiểu theo kiểu đó. Ví dụ như kinh Pháp Hoa nói là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, thì nó không có viên ngọc thật đâu, không có gì. Mà có Phật tử á, bữa đó đứng lên hỏi thầy cũng bất ngờ, là thưa thầy, trong kinh á phẩm 12 đề bà đặt đa thì long nữ có cúng dường cho Đức Phật một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, như vậy thì cái viên ngọc đó ở trong Phật giáo mình hiện để trong ở bảo tàng nào? Hỏi thầy cũng chới giới vậy, là có kinh điển mà kinh điển có ghi lại tức là có, nhưng thực tế nó không phải gì đó, không phải là cái viên ngọc ngoài đời, mà Đức Phật dụ cái chân tâm Phật tánh của mỗi con người hằng giác á là như cái viên ngọc quý có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là cái tâm giác nó sẽ ra ngoài tam giới nên nó có giá trị bằng của tam giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới, là tam giới dục sắc và vô sắc giới. Nếu ai có cái viên ngọc đó tức là trở về bản thể chân tâm Phật tánh giác ngộ rồi đó thì chúng ta sẽ có cái viên ngọc đó, còn bình thường mình có mà không biết. Nên khi mà mình giác ngộ rồi người ta gọi là kiến tánh, tức là kiến tánh là thấy tánh, là biết được mình có viên ngọc đó. Mà biết có viên ngọc đó thì tự nhiên ta trở thành giàu sang, tự thể họ trở thành giàu sang, chứ không phải là biết được cái viên ngọc đó rồi người khác cho họ giàu sang, mà tự thể họ có của đó họ trở thành người giàu. Bây giờ ví dụ mình là người nghèo mà bây giờ người ta cho mình 1 triệu đô, tự mình trở thành người giàu à? Hôm qua mình nghèo, bữa nay người ta cho mình 1 triệu đô, tự mình trở thành người giàu thì người nghèo hồi hôm qua không còn nữa. Như vậy thì cái người vô minh và người giác ngộ, cái người giác ngộ tự thân của họ sẽ trở thành một bậc thánh, chứ không phải là giác ngộ rồi sẽ được làm thánh, mà tự thân được người ta phong thánh, không phải tự thân. Ví dụ như hôm qua không biết chữ, bữa nay biết chữ thì trở thành người biết chữ, người không biết chữ nó tự mất. Mà người không biết chữ với người biết chữ đó là không phải là hai, nên giáo lý của nhà Phật không có nhị biên, không hai cũng không một, là chỗ đó tùy vào hoàn cảnh mà mình hiểu là được, mà hiểu thì người ta gọi là giác. Do đó mà khi mình đọc hệ thống kinh điển Đại thừa của Phật giáo phát triển tức là Mahayana đó, nhất là các cái bộ kinh mà chúng ta tu tập về giảng sanh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc riêng với bản thân thầy, cá nhân thầy là cảnh giới hoàn toàn có thật. Cái cách để tu để trở về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì còn nhiều bất cập, có nghĩa là một người hiểu theo những kiểu khác nhau. Có người hiểu nếu mà đúng theo tinh thần quyền giác của Phật giáo á thì người này sẽ sống an lạc trong cái pháp môn tu đó cũng như bao pháp môn tu của nhà Phật, mà người nào không hiểu á thì trở thành mê tín dị đoan, trở thành thần giáo chứ không phải còn là Phật giáo nữa. Vận mê tín dị đoan nghĩa là chúng ta nha, tin tưởng mà chúng ta không biết gì về cái cảnh giới đó hết á. Rồi á, là chúng ta tin tưởng như đó, ta cầu giảng sanh nhưng mà chúng ta cũng không biết là cái giảng sanh đó là cái gì, như thế nào. Người ta tính đâu á, là mình niệm Phật là mình giảng sanh, nó mê tín. Ví dụ mình nói là mô di đà Phật, mô di Phật, ai cũng giảng sanh chứ, cái đó gọi là mê tín. Nghĩa là mình á, niệm Phật mà không biết cái câu niệm Phật là cái phương tiện như thế nào, cái ghe, cái xuồng đó nó chuyên chở thế nào, và mình chống mình chèo như thế nào trong câu niệm Phật. Mà ta không biết gì hết, ta tính niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật là giảng sanh thì đó gọi là mê tín. Còn cái thứ hai, nếu mình niệm Phật mà cái tâm mình cầu với Đức Phật A Di Đà, nghĩa là cầu với Đức Phật rước, niệm Phật để cầu Đức Phật rước, để cho Đức Phật thương khi nhắc tới danh hiệu, khi réo kêu Ngài, Ngài rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình nghĩ là Đức Phật có đầy đủ quyền năng, Ngài có đầy đủ thần thông, có thể phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình kêu réo tới Ngài, người này thì gọi là biến đạo Phật thành thần giáo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo là bản giác, Đức Phật là gì? Phật giả, Phật đà chi thỉnh sinh. Có nghĩa là Đức Phật là một bậc giác ngộ, Đức Phật gọi là bậc giác giả, tức là bậc giác ngộ. Mà một người giác ngộ có nghĩa là người này nhận thức ra được tất cả các pháp giới quan xung quanh, và không còn mê lầm, không còn muội nhân quả nữa. Ví dụ như ta biết được mình là tất cả chúng sanh đều có thể nhận thức, mà khi ai nhận thức được, tu tập được, chuyển hóa được tâm mình từ tâm mê ra là tâm giác, từ tâm vọng trở về với tâm chân, mà mình hồng sống với tâm chân đó, tức là sống với cái bản lai diện một thanh tịnh của nó đó, thì như vậy thì cái người này có một sức giác, giác ngộ. Thì cái giác ngộ này là cái chứng đắc của trong nhà Phật, chứ không phải là cái mà cầu Phật tiếp rước là cái chứng đắc. Mà ta hiểu lầm cái cầu Phật tiếp rước chứng đắc thì người này không thể chứng đắc được đâu, mà thấy ham vậy thôi. Có nghĩa là mình niệm Phật, cầu Đức Phật A Di Đà, cầu quyết liệt chừng nào Phật rước thôi, đó là thấy ham, không được, chỉ được gieo duyên chút của câu niệm Phật mà thôi. Với cái thứ hai nữa là niệm mê tín, có nghĩa là mình niệm Phật là cái tính đâu là Phật rước mình, niệm Phật là Phật rước mình, ta lầm cái pháp môn niệm Phật với cái câu niệm Phật ở ngoài cửa miệng của mình cũng không được nữa. Do đó mà khi ta đọc kinh, nhất là bài kinh Vô Lượng Thọ đó, nó có ý nghĩa thâm sâu, chúng ta gọi là ý nghĩa huyền giác. Như vậy thì cái người, có những người người ta nói là chỉ tu chỉ cần đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh Vô Lượng Thọ thôi, thật ra đọc kinh nó không có giác ngộ, và học đọc kinh cũng không được giảng sanh nữa. Nhưng mà tại sao người ta lại đọc kinh? Là tại vì ta mượn lời kinh tiếng kệ đó để nhắc nhở người ta tu hành, mượn lời kinh tiếng kệ đó để mình phát hiện ra những lời dạy của chư Phật, mình hành đúng lời dạy chư Phật ở trong cuộc sống này thì người ta mới giác ngộ, người ta mới tu đắc được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là tụng cái bài kinh đó là được về Tây Phương Cực Lạc. Nên người ta hiểu lầm, nên ta chỉ nói tụng, chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi đủ rồi, tu gì gọi là đủ. Thật ra không có nào đủ, không nào thiếu chứ. Cái người không hiểu thì tụng càng nhiều càng tốt, người nào hiểu rồi thì người ta chỉ tụng cái phần nào mà người ta hiểu để người ta tu thôi, chứ không có nghĩa là áp dụng tất cả mọi người đều như vậy hết. Do đó mà hai ngày hôm nay thì có nhiều người cũng yêu cầu thầy nói rõ trong cái bài kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng bài kinh Vô Lượng Thọ thì dài tới 48 phẩm lận. Do đó mà chúng ta chỉ nói cái ý nghĩa ở trong đó thôi. Như vậy thì chia ra làm hai buổi, chia làm phân nửa, chúng ta sẽ nói với cái bài kinh Vô Lượng Thọ này. Thầy cũng chưa bao giờ, mà tại không có đạo tràng nào để có thể nói được bài kinh dài như vậy. Nên là đạo tràng chúng ta có duyên lành như vậy, thì thầy sẽ chia sẻ cho quý vị cái bài kinh này với cái đề tài mà chúng ta sẽ trao đổi trong hai ngày, đó là ý nghĩa quyền giác trong kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật. Chúng ta không có ai nói cái bài kinh Vô Lượng Thọ cái nghĩa kinh này là gì, nhưng nó là ý nghĩa quyền giác, tức là Đức Phật khai thị cho chúng ta giác ngộ gì ở trong cái bài kinh đó. Ta nói một góc độ thôi chứ bài kinh nói nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Bài kinh lịch sử, kinh ra đời rồi như thế nào, chúng ta không bàn về vấn đề đó, mà chúng ta bàn đến ý nghĩa huyền giác, tức là cái sự huyền diệu trong sự giác ngộ trong từng phẩm kinh đó một. Mà ta đi qua chỉ lấy một cái ý nghĩa huyền giác là ý nghĩa khai thị trong kinh thôi, lấy ý nghĩa khai thị thôi, chứ chúng ta không có lấy cái ý nghĩa bố cục rồi như thế nào, thủ pháp nghệ thuật như thế nào ta không nói, mà ý nghĩa khai thị của kinh. Như vậy thì kinh Vô Lượng Thọ là một trong tứ đại kinh của pháp môn Tịnh Độ, gọi là kinh Vô Lượng Thọ. Mà chữ Vô Lượng Thọ tức là A Di Đà đó. Thực ra kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nó trùng tên đấy, nhưng mà cái chữ Vô Lượng Thọ tức là A Di Đà. Hồi xưa sau này nó nói kinh A Di Đà, chữ A Đà có nghĩa là Vô Lượng Thọ đấy. nên này bài kinh Vô Lượng Thọ cũng là bài kinh A Di Đà nhưng khác tên với nhau mà thôi, nhưng mà hai cái bài kinh hoàn toàn khác nhau. Bài kinh Vô Lượng Thọ nói về vấn đề khác, bài kinh A Di Đà nói về vấn đề khác. Bài kinh Vô Lượng Thọ này là bài kinh nói về 48 phẩm, nó có tất cả là 48 phẩm kinh. Từng phẩm kinh đều Đức Phật đều khai thị ý huyền giác trong đó. Trong đó Phật khai thị là một điều hết sức quan trọng. Giống như á, là một người trước khi chết thì ban hộ niệm, lợi hộ niệm là thứ yếu mà khai thị mới là cái gốc của vấn đề. Nên cái người tu á, được khai thị là như thế nào? Tức là giống hệt như một cái bờ sông mà không có nước vào cho lúa, chúng ta khai để cho nó chảy nước vào, cái đó gọi là khai đó. Còn thị là nhận thức, tức là thị là mình dịch gắn nghĩa đen gọi là thấy, tức là mở cửa cho chúng ta nhìn thấy, gọi là khai thị. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ta đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai thị là mở cái tâm mình ra để cho chúng ta nhận thức được thế giới quan xung quanh, mà nhận thức như là Đức Phật nhận thức, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chứ khai thị mình mở ra như là chúng sanh nhìn thì cũng như không, khai làm chi, đúng không? Khai thị mở ra giống hệt như là Đức Phật đã nhìn thấy nhận biết tất cả thế giới quan xung quanh, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái quan trọng là cái tánh giác của mình. Nếu người nào được giác ngộ đi đâu cũng không sợ chứ, có nghĩa là bất kỳ đi cảnh giới nào, đối với một người giác ngộ, giác ngộ từng phần, giác ngộ toàn phần thì mình không nói, giác ngộ từng phần, đi bất kỳ cảnh giới nào sự giác ngộ không bao giờ mất. Và sau khi chết á, con người ta có giác ngộ á, thì cái chân linh của mình á, có sự giác ngộ á, thì chân linh nó thành điểm sáng, làm năng lượng sáng là hào quang. Còn á, cái giác ngộ này nó sẽ dính tới cái hào quang của tâm. Ví dụ như á, mình mà trong khi sống mà mình có giác càng nhiều thì khi mà mình xuất cái tâm mình ra thì cái tâm mình cảm nhận được pháp giới nó càng lớn, chứ không thôi mù mờ dữ lắm. Còn cái người mà đã giác rồi, tức là cái người đã thấy được tất cả các pháp ở trong vũ trụ này, và họ bớt đi những cái phiền não lôi kéo, tức là bớt đi kiết sử mà và cái chuyện cái nó che tâm và lôi tâm, thì họ rất là sáng. Khi mà họ sáng đó là sự tỉnh thức cao, thì không xét về mặt nhân quả là họ chỉ về nẻo sáng thôi, chứ không bao giờ về nẻo tối được. Nên cái giác ngộ, cái tu tập cực kỳ quan trọng với đời sống tu hành của mình. Mình bây giờ mình thấy nó không có là cái gì hết trơn á, nhưng mà tới một lúc nào đó mình mới thấy sự giác ngộ nó là cả một cái quan trọng nhất trong tất cả chúng sanh. Chúng sanh khổ là do không giác ngộ không? Khi mà giác ngộ thì là chúng sanh sẽ bớt đi những cái đau khổ. Khi mà giác ngộ rồi đi cảnh giới nào cũng ngon lành, cũng được người ta tôn trọng tôn kính chứ. Giác ngộ nó sẽ có cái đức độ ở trong đó, mà muốn được giác ngộ phải có sự khai thị. Mà chúng ta khai thị từ quý thầy, từ kinh điển của nhà Phật là có sự khai thị. Ở đó khai thị từ giới của nhà Phật, của Phật, của Pháp, của Tăng, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi còn Pháp với Tăng, đúng không? Như vậy thì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, các vị tỳ kheo mới hỏi Phật là bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ai sẽ là thầy của chúng con? Thì Đức Phật nói là Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp. Ba lần một xó nghĩa là giới, tức là những cái gì mà Đức Phật quy định thì đó cũng là thầy dẫn đường. Không biết gì hết, chỉ cần giữ những điều đó thôi thì chúng ta cũng được vượt phước báo công đức mà thoát khỏi những nẻo ác. Còn lấy pháp làm thầy, tức là lấy những cái kinh chúng ta đọc, ta hiểu nghĩa lý trong đó làm thầy dẫn đường mình, chứ không ai có khả năng làm thầy hết. Ví dụ quý thầy đây cũng phải lấy pháp mà truyền đạt lại cho chúng sanh, chứ không phải quý thầy là sự chứng đắc. Nên quý thầy đi không có sự giáo hóa, mà quý thầy đi hoằng pháp. Hoằng pháp với giáo hóa khác nhau. Giáo hóa tức là dạy và hóa độ. Quý thầy không có cái khả năng đó, mà quý thầy chỉ hoằng pháp. Hoằng pháp là đem pháp của Phật đem đến cho chúng sanh mà thôi, chứ không phải tự thân mình chứng mà đi giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa là có khả năng dạy cả trời người đó, thì cái đó gọi là giáo hóa. Chúng sanh là cả trời người đó mới gọi là chúng sanh. Như vậy thì có khả năng giáo hóa chúng sanh chỉ có chư Phật và Bồ Tát thôi. Còn quý thầy chẳng qua là hoằng pháp. Hoằng là truyền, chữ hoằng có nghĩa là truyền. Pháp là lời Đức Phật dạy, truyền lời Đức Phật dạy. Thay Đức Thế Tôn hoằng hóa đạo màu mà thôi. Có gì? Như vậy thì kinh Vô Lượng Thọ có tất cả là 48 phẩm kinh. một phẩm kinh đều có ý nghĩa quyền giác khai, trong từng phẩm sẽ có ý nghĩa quyền giác khai ở trong đó cho chúng ta về sự giác ngộ, chứ không phải là tu theo pháp môn niệm Phật là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật được giảng đâu. Quý vị, nó có chín phẩm đài sen khác nhau, tùy người nào thanh tịnh chừng nào, giác ngộ chừng nào thì lên phẩm đài sen. Có những phẩm toàn là Bồ Tát không á, chứ không phải là chỉ có chúng sanh không đâu. Nó đới nghiệp giảng sanh là những phẩm thấp, mà phẩm thấp mình lại vô không nổi nữa. Phẩm thấp mình phải tu theo đúng cái tinh thần của tịnh độ. Nên khi mà bước vào cổng của tịnh độ đó thì là người ta nói là phải có tính, có nguyện, có hạnh, tức là nói phải có thôi. Nói phải có là sao? Thực ra cái này là cái sự giác mà người ta biết những cái điều đó, người ta khởi tâm thôi, chứ không phải phải có là mình ôm cái có đó vào. Ví dụ như có lòng tin. Đi tu phải có lòng tin. Thực ra ai tu cũng có lòng tin chứ. Quý vị không có lòng tin thì không tu đâu. Những người không có lòng tin không ai đi vào tôn giáo để tu tập hết. Đó gọi là tính. Nên mình tu về pháp môn tịnh độ thì mình tin Phật A Đài và tin về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có thật. Tại sao mình tin là có thật? Tại vì chúng ta không thấy không biết nên ta chỉ sử dụng lòng tin mà thôi. Cảnh đó do Đức Phật A Di Đà lập ra là cái định, chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán cũng vào không được, cũng đừng nói mình. Nhưng mà tại sao á mình đã tu giảng sanh vào đó được? Thì ở trong kinh ví dụ như giường thượng quyển của ông vua, không ai có thể vào được hết, chỉ có một mình ông vua vào thôi. Và cái người vào được thứ hai nữa là khách của ông vua, có nghĩa là ông vua mời vào thì vào mới được. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, không thể dùng bằng thần thông của một vị chứng đắc mà có thể vào được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cảnh đó cảnh của Phật lập ra không ai biết được đâu. Đó quý vị. Do đó mà muốn về cảnh giới Đức Phật A Đà phải thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Đà, và Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Nên có một số người sai lầm, nói là người ta tu, người ta nhìn thấy tánh. Khi sau khi xuất cái tâm mình ra khỏi xác thì người ta có ngũ thông. Từ ngũ thông đó người ta quan sát cảnh giới Đức Phật A Đà và người ta sanh về đó. Như vậy người này sai. Sai một cách rất là lớn, tại vì cái định của chư Phật, lúc đó mình định không có ăn thua về định của chư Phật đâu, nên mình không thể biết cảnh giới Đức Phật A Di Đà ở đâu. Nếu biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà ở đâu là Ma Dương nó tới rồi, chứ không đợi tới mình đâu, rồi tới nó vậy rồi. Như vậy là cái định của Đức Phật không thể, dưới Đức Phật không thể ai biết được đâu, cho nên lúc đó chỉ có Đức Phật phóng quang thôi. Còn nếu mình đã là sáng ra mà tự mình về thì cần gì phải tha lực của Đức Phật chứ, đâu còn nói tha lực nữa. Nên tu cái này chỗ Đức Phật phóng quang tiếp dẫn mình về đó là cái chỗ tha lực, nằm chỗ này nó khác với thiền. Thiền là tự lực của mình tu tập để cho kiến tánh, có nghĩa là trở về chỉ chân tâm Phật tánh và thể nhập Niết Bàn. Không thể nhập Niết Bàn thì kiếp sau chúng ta tu tiếp. Còn là tu tịnh độ là tự lực của mình tu để cũng được thanh tịnh như thiền, nhưng mà phương pháp thanh tịnh này bằng câu niệm Phật, còn phương pháp thiền bằng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, vân vân. Và sau khi chúng ta nhắm mắt thì Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn nhờ tha lực. Còn tu thiền chỉ có tha lực độ chứ không có tha lực chứng đắc. Còn tu tịnh độ có tha lực chứng đắc, có nghĩa là chúng ta được đạt được cái tâm đó rồi, nhất tâm bất loạn rồi, thì cái tâm hướng về cảnh giới Đức Phật A Đà, Đức Phật A Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là tha lực chứng đắc. Tại vì chứng đắc của mình là cảnh Tây Phương nên tha lực Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Chứ tự thân Bồ Tát cũng vào không được, nó đừng có nói là mình là chúng sanh bình thường mà có thể sáng ra mà có thể về được cảnh giới của Đức Phật. Muôn trùng thế giới không thể biết được đâu, tại đâu phải cảnh Phật A Đà không đâu. Còn là cảnh của Đông Phương Đức Phật Dược Sư, cảnh của Nam Phương Phật A Xúc, cảnh của Bắc Phương vân vân, còn Thượng Phương vô muôn trùng những thế giới Phật lập quốc độ, chứ không phải chỉ có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Mà tại vì Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát tại thế gian này, do đó Đức Phật A Di Đà có duyên với chúng ta nhiều nhất, chúng ta tu tập. Nên tu theo pháp môn tịnh độ là một pháp tu để thanh tịnh tâm, chứ không phải tu pháp môn tịnh độ là một pháp tu để cầu Phật rước. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nếu ai khởi tâm mà tu tịnh độ làm pháp môn tu cầu Phật rước, họ lạc vào trong thần đạo, không phải là đạo Phật, nên không được chứng đắc về cảnh giới Đức Phật A Đà. Mà tu nhờ pháp môn tịnh độ này, nhờ lòng tin này, nhờ nguyện giảng sanh này, nhờ Đức Phật A Đà gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, để dùng câu niệm Phật được thanh tịnh tâm. Tất cả các cái pháp đều đi đến thanh tịnh tâm hết là đúng. Nhưng mà sau khi chết thì tại vì ta hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn, muốn sanh gì đó thì Đức Phật A Đà sẽ thỏa theo cái lòng nguyện ước của mình, tức là tính nguyện hạnh. Nó tính thì có lòng tin ai cũng có rồi. Bây giờ cái nguyện là muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Như vậy thì hàng ngày chúng ta niệm Phật để thanh tịnh tâm. Mà cái chữ thanh tịnh tâm này á, thì người ta gọi đó là an lạc của nội tâm. Tâm thanh tịnh nó an lạc, tâm không thanh tịnh không an lạc. Nhưng mà mình tu không phải tu mình đâu tu niệm Phật dẫn tỏa ra xung quanh, đời sống xung quanh mình tiếp xúc trực tiếp với người khác, mình nhịn nhục người khác, đời sống trực tiếp với người khác, mình giúp đỡ người khác thì làm cho cảnh giới xung quanh mình được thanh tịnh, tức là quốc độ thanh tịnh. Mình tạo quốc độ thanh tịnh xung quanh mình. À, ví dụ như xung quanh mình một cái bán kính bao nhiêu đó, mình đi tới đâu mình tạo tới đó là thanh tịnh. Còn trong lòng mình giữ sự an lạc, ở ngoài thanh tịnh, ở trong an lạc, y báo chánh báo nó đầy đủ khi chúng ta tạo ra tu theo Đức Phật A Di Đà, tức là tu niệm Phật. Nên tu niệm Phật cũng cao siêu lắm chứ không phải mà tu niệm Phật là mình hiểu theo kiểu mấy bà già tu. Nên có nhiều người nói là tu niệm Phật là chỉ có mấy bà già tu. Người đó hiểu sai về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật như bao nhiêu pháp môn khác, nhưng mà pháp môn này dùng câu niệm Phật để hướng chỉ về tâm mình để được thanh tịnh, còn pháp môn khác dùng cái khác để được thanh tịnh. Hai cái này nó là nó khác nhau về cách thức thôi, nhưng về cái cách tu nó giống nhau, tất cả nó giống nhau. Nhưng mà tại sao ta dùng là câu niệm Phật để cho được thanh tịnh tâm mà không dùng những pháp hồi xưa? Tại vì mỗi người đều có cái duyên. Đời mạt pháp là duyên câu niệm Phật nó lớn hơn cái duyên kia. Còn đời Đức Phật duyên thiền nó lớn hơn duyên tịnh. Đời mạt pháp duyên tịnh lớn hơn duyên thiền. Có nghĩa là cái người có duyên để tịnh tâm mình bằng câu niệm Phật nó nhiều hơn, và nó có thể dễ dàng hơn cho người bận rộn. Còn cái người mà tu thiền á, thì có duyên thì đời này ta tu thiền vẫn chứng đắc bình thường. Tại vì tu thiền mất gốc. Nên cái người nào phải có duyên lắm mới được cái người có gốc thiền, có nghĩa là một bậc thiền sư. Thiền sư tức là kinh qua các tầng thiền định rồi dạy lại mình gọi là thiền sư. Còn thường thường mình chỉ là thiền giả, thiền sinh mà thôi. Thiền sinh là người đang học thiền dạy lại thiền. Thiền giả là người đang hành thiền, học thiền khác, hành thiền khác. Thiền giả là người đang hành thiền dạy lại thiền. Còn thiền sư là người chứng đắc thiền dạy thiền. Có ba loại khác nhau: thiền sinh, thiền giả, thiền sư. Thiền sinh là người đang học thiền thôi, chưa có rõ ràng gì đâu và thực hành. Còn cái người mà thiền giả là người đó chuyên môn tu thiền và hành thiền. Còn người thiền sư có nghĩa là người chứng đắc thiền, dạy lời thiền. Như vậy gọi là thiền sư, chứ không phải tự nhiên mới đi học 3-4 ngày thiền sư nè. Không phải đâu, mình chỉ là thiền giả, thiền sinh mà thôi, chứ không phải là thiền sư. Nghe chưa? Rồi ví dụ như một cái bậc pháp sư, một bậc pháp sư của tịnh độ, là cái vị này là tu tịnh độ đạt được một kết quả rồi mới gọi là pháp sư của tịnh độ, chứ không thôi đi hoằng pháp tịnh độ thôi. Hiểu chưa? Nhưng pháp sư của tịnh độ nghĩa là người này đã chứng đắc trong cái câu niệm Phật đó rồi, đã chứng đắc một phần gì đó, ta đem sự chứng đắc mình ra để mà dạy cho người khác thì đó gọi là pháp sư của tịnh độ. Còn bình thường thì mình đi hoằng pháp môn tịnh độ mà thôi, có nghĩa là đi hoằng pháp môn tịnh độ. Nên ai xưng mình là pháp sư có nghĩa là họ đã chứng đắc ở trong câu niệm Phật rồi đó. Nên đối với thầy thì chưa phải là pháp sư, mới pháp mà còn sư tính sao, mới nửa đường à. Người ta pháp sư, mình mới pháp mà chứ chưa có sư. Còn từ từ nhầm khi 5-3 năm, 2-3 năm, hoặc là khi nào đó nữa mình chứng đắc trong câu niệm Phật thì mình hiển nhiên mình pháp sư. Nên mai mốt phải ngồi trên này, nếu tới đó rồi là Minh Thiên phải đánh cái dấu này, đánh tên là đánh nhà, đánh cái tên bản thân là pháp sư, để đây còn giờ chưa dám đánh nữa, để đó mình chỉ để là pháp thôi, là giảng pháp nhà Phật thôi, chưa có chữ pháp sư. Chứ mai mốt mà nếu mà thầy niệm Phật mà đi tới chứng đắc, đắc được là tam minh lục thông trong câu niệm Phật, là lên đến đây Minh Thiên phải để cho thầy là chỗ pháp sư vô nha, chứ không phải để đây là pháp sư không chịu à, thấy không, pháp sư giận à. Nếu không có là pháp sư giận rồi nghe, mẹ chơi đâu. Như vậy kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm. Đó quý vị, phẩm thứ nhất là pháp hội thánh chúng. Đó quý vị, cái tên pháp hội thánh chúng ý nghĩa huyền giác, chúng ta đang nói tới ý nghĩa huyền giác là đây, là thâm sâu huyền diệu để khai thị chúng ta giác ngộ. Cái pháp hội để mà nghe kinh Vô Lượng Thọ là pháp hội của thánh chúng. Thánh mà còn nghe kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, chứ không phải là pháp hội của chúng sanh. Cái đầu tiên là pháp hội thánh chúng. Ông có nghe cái từng câu ở trong đó là người ta khai thị cho mình pháp hội thánh chúng, có nghĩa là cái pháp hội này quý vị không phải là pháp hội bình thường của chúng sanh, mà pháp hội này là pháp hội của thánh chúng. Tất nhiên là thánh chúng mà còn dự cái pháp hội để đi đến cái vô lượng thọ của A Di Đà mật nghĩa này, có nghĩa là cao siêu lắm chứ không phải là bình thường. Nên khi chúng ta dự vào trong các pháp hội đó, chúng ta phải hướng tâm làm thánh. Quý vị, nên khi mà mình phát tâm để tu vô lượng thọ, có nghĩa là tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là tu niệm Phật A Di Đà, mình phải phát tâm làm thánh. Phát tâm làm thánh, phát tâm làm thánh là gì? Tức là phát tâm xuất thế gian, chứ không phải là chúng ta phát tâm niệm Phật mà tâm mình còn tâm thế gian đâu. Còn tâm thế gian không hiểu nổi sự an lạc và tịnh độ là gì đâu. Cái sự tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, an lạc là diệt trừ đi phiền não. Nhưng quốc độ thanh tịnh có nghĩa là đang sống này nè sẽ được ra là thanh tịnh hết. Thanh tịnh có nghĩa là không nhiễm, không trượt, không động. Cái cảnh giới như vậy. Còn mình an lạc tức là chúng ta không có sự phiền não ở trong tâm, bất kỳ với cái pháp giới trần ở bên ngoài nào đó, tâm mình không có buồn vui hờn giận ghét ghen, sẵn sàng buông xả hết để đi về với tâm thanh tịnh của tâm Phật của mình. Nên pháp hội là pháp hội của thánh chúng, tức là chúng ta không phải là thánh chúng thì chúng ta cũng phải phát tâm làm thánh mới dư vào được trong pháp hội này. Có nghĩa là trước khi chúng ta tu muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải phát tâm làm thánh và phát tâm Bồ Đề đó. Chứ không phải là chúng ta phát tâm để niệm Phật. Phát tâm niệm Phật với phát tâm làm thánh khác nhau. Phát tâm niệm Phật là niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, mình bây giờ mình bắt đầu niệm Phật nha. Niệm một sâu, hai sâu, năm sâu, mười sâu, còn này là phát tâm làm thánh. Mà làm thánh vượt qua tất cả các gì phàm, phải không? Nên vì cái phàm có gì thì mình phải tận diệt nó từ từ, mình bỏ nó từ từ, mình hướng nó từ từ này, hướng tâm để làm thánh. À, cái gì? Giống như là ta tu mật tông vậy đó. Cái người mà tu mật tông á, họ phát tâm làm thánh. Họ nghĩ mình là thánh, họ tu để độ chúng sanh. Rồi trong quá trình thuận thanh họ hoàn thiện. Còn mình á là tu tịnh độ á, không có gì thì mình là từ phàm phu mình tu lên. Cùng ở đây á, ta nói là phát tâm làm thánh có nghĩa là phát tâm tận diệt những cái chúng sanh mê lầm, tức là phát tâm tận diệt nghiệp, có nghĩa là phát tâm chuyển nghiệp. Nghiệp mình á gọi là nghiệp ma, nên nghiệp mình á là nghiệp của tham ái. Phát tâm làm thánh á là phát tâm á gọi là ly gia cắt ái, là phát tâm làm thánh á. Cái hội của thánh chúng là phát tâm ly gia cắt ái. Ly gia là bỏ nhà, cắt ái là không còn thương mến các pháp thế gian nữa. Ở đây chúng ta đang nói là ý nghĩa quyền giác, chứ không phải người ta nói là thực nghĩa của thế gian pháp. Hai này khác nhau, ý nghĩa quyền giác là thâm sâu ở trong đó. Phát tâm làm thánh tức phát tâm ly gia cắt ái. Mà gia này là gia gì? Gia là gì? Tức là ly gia là không phải rời khỏi gia đình mình đâu, mà cái nhà này là nhà của phiền não. Tức xuất gia có ba nghĩa. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam thế giới gia. Xuất thế tục là xuất cái nhà thế tục. Là nhà mình ở là nhà thế tục nè, xuất thế tục gia. Phiền não gia là vui buồn hờn giận. Xuất tam giới gia là hướng tâm dục sắc và vô sắc của chúng sanh, thì cái đó mới gọi là xuất gia. Mà như vậy mới được làm thánh. Như vậy thì chúng ta còn ở trong phàm này là còn ở trong phàm sở hữu tướng giai hư vọng. Có nghĩa là mình ở trong cái tướng này nó là hư vọng, nên cái tâm mình phát tâm làm thánh. Ở đây người ta nói phát tâm làm thánh đâu, nói phát tướng làm thánh đâu. Nhưng mà mình tu làm ngược lại, mình phát tu mình phát tướng làm thánh. Bắt đầu mặc áo tràng vô nghe đi nha, ba bốn sâu chuỗi lên nha. Bệ vệ ai nói mặc hầm hầm nha, thánh phải hầm hầm chứ thánh cười là không được, nên thánh phải là ngồi cái đó người ta phát tâm tướng thánh. Cái này người ta phát tướng thánh, còn người ta phát tâm làm thánh. Tức cái tâm làm thánh là tâm lìa cái nhà thế tục, mà trong cái nhà thế tục này là cha con chồng vợ anh em. Tâm của mình nó lìa cái đó đi. Tâm mình lìa là sao? Tức mình không có nặng lòng nữa. Không có nặng lòng là sao? Người ta nói mình không có giận nữa. Chứ đây coi cho chồng mình thì nói giận, mà ông chồng người ta nói không giận, thì đó còn dính trong nhà thế tục rồi đó. Hiểu không? Con mình giận mà con ta nói không giận còn dính nhà thế tục rồi đó. Chứ không phải á, có người á hiểu lộn chỗ này nha. Không cần lo cho chồng, lo cho con chứ rời khỏi nhà thế tục. Nên tâm giờ ở tại đây nè, ở tại Phantom này cũng có người nói thầy nè, con tu rồi thầy, giờ con không có nặng lòng gì với chồng với con chứ. Thì con nói thiệt với thầy đó, con tu đạt cái trình độ là không có nặng lòng với chồng với con chứ. Trời ơi, bỏ bê em chồng, bỏ bê mấy đứa con nó nheo nhóc. Trời ơi, nó khổ dễ sợ luôn. Hiểu kinh nhà Phật vậy chết rồi. Kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kể với kinh trong nẻo tắc quanh co. Giảng mà rơi đầy nước mắt luôn. Đâu phải vậy. Có nghĩa là thoát khỏi nhà thế tục, có nghĩa là những cái của thế tục không còn si nhê với mình nữa chứ. Thoát ra rồi, thoát trong cái tâm mình á. Chứ không phải thoát ra là không có còn quan tâm gì đến vợ chồng con chứ á. Nói giờ ổng quan tâm ổng chồng con chứ. Ổng vô ngủ con ra ngoài salon, ổng ra salon con vô ngủ. Rời khỏi nhà thế tục. Quý vị. Thôi kỳ chứ. Ông chồng nói vợ tu kỳ quá thầy ơi. Tu kỳ quá à. Hỏi kỳ sao ổng nói. Nó kỳ quá hả? Không phải gì. Tất cả cái đều là cát bụi cả. Nên phát tâm trong cái tâm của mình không có dính mắc. Ví dụ mình ăn cơm mình không có chê khen, góp ý về khen nó khác nhau. Chê khen tức là tâm chúng ta bực bội trong cái nấu dở nấu ngon đó đó. Đó, cái này là chê khen. Còn ví dụ mình nói bữa nay nấu vậy là được rồi, mai nấu chưa được chỉnh sửa lại cho nó được, vân vân, thì đó không phải chê khen. Chê khen tức là cái tâm mình phiền não trong đó đó, gọi là chê khen. Ví dụ người ta nấu cơm dở giận đùng đùng lên đổ rồi đó là chê đó. Đó, người ta nấu ngon đó, bữa sau nấu nữa nha, nấu nữa nha, đó là khen đó. À, dân dân còn này mình xa lìa rồi, góp ý với cái gì chê khen khác nhau, đừng làm góp ý chê khen ở đây. Nên là chúng ta phát tâm làm thánh chứ không phải phát tướng làm thánh, nên tướng vẫn còn ở thế gian nha. À, vì tướng ở thế gian vẫn còn chồng, vẫn còn vợ, vẫn còn con, vẫn còn cái, vẫn còn thương yêu tình cảm thế gian hết tất cả các cái, nhưng mình phát tâm, nói phát tâm chứ không phải là chứng đắc, hai cái nó khác nhau. Phát tâm là mình hướng tâm như vậy thôi để mình giải quyết nó từ từ, còn chứng đắc là khác. Chứng đắc là nó gọi là tuyệt dục rồi. Chứng đắc là tiệt, còn này phát tâm mình là thiểu, thiểu dục, nên Đức Phật dạy kinh giáo thiểu dục chứ không phải dạy tiệt dục, hai này khác nhau. Nhưng mà mình lầm hai này mình tiệt luôn, mình ra salon ngủ luôn, tiệt luôn. Như vậy thấy là nó có vấn đề, nó vấn đề tức là mình chưa có phải vị trí đó, mình chưa phải là thánh mà mình cho mình là thánh. Do đó mình phát tâm để mình hạn chế những cái gì được thì mình hạn chế, để sao cho cái cuộc sống nó im đẹp, nhưng tâm mình luôn luôn nào nhắc nhở tâm mình là tâm thánh, có nghĩa là không dính mắc. Lỡ có dính mắc sám hối, gì sám hối tu tiếp, lỡ dính mắc sám hối, gọi là phát tâm làm thánh mà. Còn cái tướng tùy duyên thôi, chứ không phải là phát tướng làm thánh. Mà thầy thấy phát tướng làm thánh nhiều lắm, ổng mình tướng thánh chứ. Nên quý vị nhìn tướng thánh là trong kinh gọi là giả trang hiền tướng. Cái tâm mình phải là thánh mà mình muốn giả cái tướng thánh đó để cho người ta được bái lại, người ta được tôn kính, người ta gì mình đó, thì cái đó không phải có nhà Phật rồi. Cái gì? Tuy nhiên cái tướng nhà Phật cũng là quan trọng, nhưng mà không phải là mình giữ cái tướng đó để khoe cho người ta. Như vậy thì mình phát tướng làm Phật á, phát tướng làm Phật á, ngoài tướng Phật tâm không tu gì chứ nhá, thì nhà Phật á chê trách cái tướng đó. Nhưng nếu cái tướng ta làm cho nó đẹp trong lòng ta tu thì nó quá tuyệt vời, có nghĩa là được cả hai, mười phân dạng người. Chứ không phải mà nói là ai mà mặc áo rồi đi đứng dĩ sâu chuỗi rồi là tướng hết, là không phải. Ở đây chúng ta đang nói tới cái ý nghĩa quyền giác ở trong đó, chứ không phải ý nghĩa bình thường của nghĩa đen của nó. Nên mình nói là trời cầm chuỗi này nọ là tu bên ngoài, ai cầm chuỗi nó tu bên ngoài là mình bị tội đó nha. Trong khi ta là bên trong ta đã toát ra bên ngoài như vậy, nên cái đó không phải là tu bên ngoài. Nhưng bên trong mình không có gì, mình cố tình làm cái đó để được cái quyền lợi riêng tư mình cái gì đó, thì cái đó mới gọi là cái bên ngoài. Nên dự vào pháp hội vô lượng thọ, tức là pháp hội của tịnh độ, tức là tu tịnh độ, thì mình nói nguyện Đức Phật A Di Đà. Thì mấy lần là thầy nói hàng ngày chúng ta nguyện lặp đi lặp lại cái bổ nguyện mình để cho nó sâu nó dày, giống hệt cái dao mà cắt hoài nó cũng đứt vậy đó. Nói nguyện sâu nguyện dày, nguyện thiết nguyện sâu nguyện dày là do đó. Nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm nó danh hiệu ngài, con quy y với ngài, khi sống ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Quan Âm và mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày nào chúng ta cũng niệm nguyện như vậy nha, còn mới muốn vô tụng kinh gì tụng, nhưng mà nguyện đó đầu tiên vô nhớ đó nguyện để chi, để chúng ta khắc sâu cái lòng tin và nguyện thiết. Cái chữ nguyện thiết có nghĩa là vậy, tâm thiết tha ngày nào chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta không quên. Chứ không thôi á là không lặp đi lặp lại mình quên tuốt lút, con người mình dễ quên lắm. Hứa bữa trước qua sao ủa ý cứ hoài vậy nha, cái bữa nay 8 giờ sao má không tụng kinh ý quên. Vậy hoài đó, coi phim cái quên, đi chơi quên, đi siêu thị thôi. Ê trời, 7 giờ tụng, bây giờ đi tới 9 giờ. Ý, rồi, hết bữa nữa. Rồi ăn chay, vậy nó ăn chay tháng 10 ngày, ý hoài. Bữa nào mà là con mà mua cua, mua ghẹ rồi về ăn cái là chút xíu ý rồi nha. Bữa nay ăn chay, ý, quên. Rồi sao không bữa. Vì thấy không, nên mình có nguyện thiết của mình để chi? Để lập đi lập lại, nó khắc sâu vào trong lòng mình nhớ mình tu. Nên đó, pháp hội thánh chúng, cái nghĩa bình thường thì nói là trong cái pháp hội này có đủ trời rồng giả sao cộng pháp là thánh nam ma hầu la già nhân phi gian, từ chúng sanh cho đến những vị thánh đều có trong hội này hết. Nhưng mà ý nghĩa quyền giác trong đó là pháp hội này là pháp hội thánh chúng và người phát tâm làm thánh, chứ không phải pháp hội này để cho mấy người đi chơi lại ngồi nghe chơi, là không phải, mà dự vào trong cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc phải hướng tâm làm thánh thì mình mới hồng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn không có hướng tâm làm thánh thì không bao giờ giảng sanh được. Nên những người nào không tu ban hộ niệm, niệm tới chết cũng không bao giờ giảng sanh được. Tại họ đâu phát tâm làm thánh đâu. Mà cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc, cảnh giới của thánh, cảnh giới tịnh độ, cảnh giới của thánh, chứ không phải cảnh giới của phàm. Nên nào giờ ông toàn là đi quậy không. Mà giờ cái chết cái ban hộ niệm là niệm cái mìm, niệm cái là giảng sanh. Này là không phải đạo Phật à, quý vị. Nhưng mà không phải ban hộ niệm, không phải đạo Phật là không phải. Ban hộ niệm hộ cho cái người tu tập đó, họ nhớ tới câu niệm Phật, rồi á, là dùng sức mạnh của đại chúng và cầu mượn người phương chư Phật để cho cận tưởng nghiệp họ nhớ về Phật mà họ niệm, thì cái đó là đúng. Chứ không phải là người không có tu gì hết, ban hộ niệm có giá trị niệm cho họ giảng sanh. Hai cái ý này khác nhau, chứ không phải mà nói ban hộ niệm là không được gì là không phải nha, cái đó là không phải. Ban hộ niệm vẫn giúp cho người ta rất là an tâm. Khi trước khi chết ta niệm Phật gian gian tâm ta an, tâm ta rất là an ổn. Rồi làm ta xích cái thần thức ra đó, người ta không có lo lắng sợ hãi khi có câu niệm Phật. À, quý vị, ví dụ mình đây nè, mình á là ban đêm mình nằm bao, mà thấy con quỷ nó rượt, đầu mình niệm Phật nha, niệm Phật mình an tâm lắm. Đó, mình Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Tự nhiên mình an tâm mà không có niệm gì hết trơn là thấy nó rượt, mình tái lét mặt mày ha. Niệm hồi nó tan chứ nha. Nghe thấy không? Nên đó, người nào mà thấy ma rồi nhát niệm Phật cái là tan hết à. Thật ra tâm Phật khác với tâm ma. Nên khi chúng ta niệm tới Phật, ta nghĩ tưởng tới Phật rồi đó, tự nhiên tâm ma của chính mình nó tan, thì con ma ngoài nó tan. Con ma ngoài nó giống hệt như mình là cái gương vậy, nó sôi vậy đó. Nên con ma ngoài nó muốn tan đi thì con ma tâm ở trong mình nó tan đi. À, nên mình hướng tới Phật thiện ma trong mình nó tan đi, thiện ma ngoài nó không có cái để nó sôi, nó không có theo được. Nên cái ma, nên khi gặp ai mà gặp ma nhát là nó gắng cố gắng niệm Phật. Mà muốn niệm Phật đó thường xuyên á, mà nhớ được đó thế, thì trong đời sống này chúng ta phải niệm Phật thường xuyên cho nó khắc cốt, cho nó ghi tâm. Nhưng mà không phải niệm Phật thường xuyên để mà chúng ta niệm để chấp vào câu niệm Phật. Có người niệm Phật à, thường xuyên lúc nào à, cũng nhớ à, tới niệm Phật hết, là con à, ngủ rồi cũng niệm Phật dơ dơ, con ngồi đó con không niệm rồi cũng niệm Phật dơ dơ bên tai. Như vậy niệm cũng chưa tới đâu gì, chẳng qua niệm thành thói quen gọi là ức niệm thôi. Còn niệm Phật mình kiểm soát được phiền não á, thì cái đó mới là cái mà mình đích mình tới. Ví dụ niệm Phật vô niệm à, có những người nói là vô niệm tự niệm là đắc đạo. Nào gì, tức là vô niệm mà mình niệm, tức là cái ký ức mình tràn vậy nó làm chủ lấy mình này. Đó, tức là mình ngưng là không niệm. Đó, mà mình niệm là niệm. Còn mình sống với cái tâm niệm Phật là nó tràn đầy cả tâm mình, là tâm thanh tịnh. Chứ không phải là mình ngưng rồi tự nhiên đâu nó ào 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 tới nghe o o bên tai niệm Phật. Như vậy là nó còn cái tưởng của mình nó còn vọng nhiều quá. Đó, vậy mình ngưng là ngưng, mình niệm là niệm, chứ không phải ngưng rồi mà vẫn ngồi đây nghe dơ 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 đó. Là cái tưởng của chúng ta nó hoạt động rất là mạnh, mình không thể dùng ý thức để mình khống chế nó được. Đó, nên trở thành thói quen giống hệt như là cái tập quán nó chạy, nó là tốt. Đối với những người vọng tâm nhiều quá thì trạng thái đó rất tốt. Đó nghĩa là chúng ta nghe tiếng Phật, nghe niệm Phật đó là tốt. Nhưng mà người muốn tu đến cảnh giới cao hơn mà kiểm soát được tâm mình để phiền não á, giác ngộ á, thì phải kiểm soát được cái này. Ngưng ngưng, niệm niệm, chứ không phải là ngưng mảnh niệm dơ dơ. Kiểu đó mình còn chẳng biết đường đâu, xá đâu tới nữa. Đó chẳng qua là ký ức của mình thôi. Có nghĩa là mình đó cái tưởng của mình á, nó tràn tới. Cái phẩm thứ hai á là Đức Tuân Phổ Hiền. Cái người dự vào ở trong cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc này, thì cái người này phải hành cái hạnh phổ hiền. À, mà quý vị biết hiền là không giữ đó. Phổ đó, tức là đầy cả chúng sanh, tức là người lương thiện. À, cái người thiện lương á, là hiền là người thiện á. À, quý vị là người lành, là người thiện. Mà Đức Phật thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng mà Ta Kiệt La là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nên Đức Phổ Hiền là cái người tu tập đi trong thế gian này để dùng các đức tính của cái căn bản mà tâm không ác, có nghĩa là thập thiện nghiệp đạo, để đi trong đời sống. Chúng ta không dùng cái đó thì chúng ta không thể nào mà đạt đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm được. Cái quyền giác khai thị chỗ này. Nên Phổ Hiền có 10 hạnh đó. Thì đa nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường thì đâu Phật học, củ giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Như vậy thì một cái vị Phổ Hiền Bồ Tát phải đi trong 10 cái lĩnh vực mà chúng ta cần làm. Nên cái một cái người mà trở về với cái gọi là Phổ Hiền là tâm chúng ta thuần thiện, tại tâm thiện mới đi tới cảnh giới thanh tịnh được. Không có thuần thiện không để đi đến cảnh giới thanh tịnh được đâu. Nên kinh Đại Bát Thiết Bàn Đức Phật dạy: chí ác mà tác chúng thiện, phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tâm mình thuần thiện thì mới đi đến cảnh giới thanh tịnh được, chứ không phải ngồi thiền được thanh tịnh. Tâm thuần thiện rồi vô ngồi thiền mới thanh tịnh, tâm thuần thiện niệm Phật mới được thanh tịnh, chứ không phải là tâm ác không thanh tịnh được. Tại vì tâm ác mình lo lắng lắm. Con người của mình á là lương tâm là lương thiện, nên từ cái tâm lương thiện này mà con người trở nên sự an lạc của nội tâm, mình đi đến bậc đế thánh. Thánh là phải qua cái tâm lương thiện này mới thành thánh. Nên cái cửa cái thập thiện nghiệp đạo á là đi qua cảnh giới thánh, mà cảnh giới thánh là thanh tịnh. Như vậy thì mình không thanh tịnh là tâm mình loạn động. Bây giờ ví dụ như mình đi ăn trộm thử coi, bữa nào ai đi ăn trộm thử cái muốn ăn cắp cái gì á, trời ơi nó hồi hộp dễ sợ luôn. Ăn dụng thôi đã hồi hộp, đừng nói ăn cắp. Đi ra sao nhìn qua nhìn lại, cái vừa tay bóc ra là rồi giật mình thoát tim thoát vía hết trơn, cái gì thấy không? Chỉ có ăn dụng nó rất là nhỏ thôi mà nó lại vậy đó. Mình làm tầm bậy mình sợ lắm. Nó có gì ai mà có vợ rồi mà lém hém ra bên ngoài cái đầu rung rồi nha. Dòm qua dòm lại không biết có vợ hay bạn à, vợ em vợ theo không nữa, không biết có mấy đứa làm gặp thấy vợ học vợ mình không nữa ha. Bắt đầu rung rung vậy lắm, có gì thấy không? Tức là ta có cái gian ở trong rồi á, là tâm bất an. Nên tâm ác là tâm gian, ta mới gọi là gian ác. À, nên ác là không bao giờ là không có gian, không có chơi hết trơn á, là chơi hết trơn á. Giá ác là bao giờ cũng phải gian hết trơn á. Cho nên á, khi mà mình muốn cảnh giới của thanh tịnh, cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới của an lạc nội tâm và cảnh giới xung quanh thanh tịnh á, thì chúng ta phải có cái hạnh Phổ Hiền này. À, hạnh Phổ Hiền tức là về với tâm thuần thiện, hiền mà về với tâm thuần thiện. Mà về với tâm thuần thiện á, thì trong đời sống này mình thường hành 10 cái hạnh đó, bản thân mình tu tập cái sở hành của mình á, là luôn luôn lúc nào cũng sống đối xử với mọi người bằng 10 cái hạnh đó. Nhất giả lễ kính chư Phật, là thường xuyên lễ Phật và kính Phật, à, là số 1. Nên cái người tu mà nói là không có lạy Phật là rồi, không có kính Phật là rồi. À, có gì? Nên có nhiều số người đọc kinh điển Đại Thừa, Phật với chúng ta là chẳng khác, tâm Phật ngang nhau. Do đó gặp Phật không cần lạy. Thầy gặp nhiều dữ lắm rồi. Này gọi là tu đạt tới cái trình độ mà trên mây á, không ở dưới đất, đi lơ lửng trên mây. À, gặp ông thầy không lạy, không xá chứ, không xá hết. Thầy là sao chú gặp hòa thượng xá? Trời, là thầy tu thầy còn xá hả? Nói trời, gặp hòa thượng sao không xá chứ không xá? Lắc đầu ông la, ông nói ý mình tu chưa hiểu thấu nghĩa, tức là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ông tu cũng đạt tức Phật tánh, nên Phật người này Phật tánh, người này Phật tánh, thì ông thầy cũng Phật tánh, ông cũng Phật tánh, không lẽ ông Phật lại ông Phật, đúng không? À, mình á, Đức Phật ai cũng có Phật tánh, là Đức Phật đang nói Phật tánh phủ trùm hết mình, ở trong cái phủ trùm đó có chứa trong đó. Khi mà mình đây là mình còn mê, mình chưa có ngộ ra, tức là mình chưa có trở về Phật tánh, mình đang sống trong tâm vọng, mình còn giận không, còn hờn không, còn ghét còn ghen không? Như vậy mình là vọng chứ không phải là Phật, hiểu không? Nhưng mà mình hiểu thôi, mình hiểu cho người ta khai ngộ, mình hiểu ra có cái Phật tánh như vậy để tu mình về, tức người ta chỉ mình cái điểm, à, mà điểm đó là cái tưởng mình tưởng tới, trong cái điểm này là chúng ta đi tới mà thấy. Hai cái nó khác nhau. Bây giờ người chưa qua New York bên Mỹ, ta nói như ảnh ở New York có nữ thần tự do nhìn ra biển, à, hãy đến đó đi bằng cái con đường này ha, hai quay nào ha, 401 đi ra quẹo trái quẹo phải làm sao tới, à, vân vân, à, như là vậy á, thì mình hiểu như vậy mình đi sẽ tới, nhưng mình có thấy không? Chưa thấy, chưa đặt chân tới. Thì giống đây cũng vậy, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là Đức Phật nói là Phật tánh bao trùm tất cả pháp giới, mình trong pháp giới, như vậy mình cũng có Phật tánh. Cái chữ có nghĩa là vậy, chứ không phải Phật tánh sở hữu của cá nhân bản ngã. Người ta hiểu Phật tánh sở hữu cá nhân bản ngã là người đó sai, không đúng. Nghĩa là mình là cái ngã mà có cái Phật tánh ôm trong cái ngã đó. À, mình giống hệt như sở hữu mình có cái bông này, có cái vàng, có cái dòng vậy đó, không phải. À, bởi vì Phật tánh là bao trùm pháp giới. Nếu chúng sanh nhận ra mình ở trong pháp giới thì chúng ta phải hòa nhập vào trong Phật tánh. À, mình hiểu như vậy, à, hình dung ra vậy, tưởng vậy. À, chứ thật ra mình chưa chứng đắc vậy chừng nào. Mình à, như Lục Tổ Huệ Năng, không ngờ tâm mình bất sanh bất diệt, không ngờ tâm mình có tròn đầy đầy đủ phước báo trí tuệ công đức, à không ngờ ông gì Dục Lỗ Năng nói một giây trong kinh Pháp Bảo Đàn, thấy không? Lúc đó ngài kiến tánh đấy, chứ không phải là kiến tánh là mình hiểu biết về pháp của Phật mà mình kiến tánh. Không phải mình hiểu biết mình có chân tâm vọng tâm là kiến tánh, hai cái này khác nhau. Kiến tánh là cái chỗ trực nhận, mình nhận ra pháp với chúng sanh với mình không hai không khác, mình với Phật không hai không khác, đó là gọi là kiến tánh. Nhưng mà thực là mình chứng đắc như vậy, chứ không phải là mình nói trên mây trên gió gặp quý thầy quý cô không chào gặp Phật không lại là người này đứt rồi, người này trở tâm ngã mạng. Không ngã mạng thì cũng mê lầm. À, quý vị, thực ra mình đang còn chúng sanh ở đây mà không lại Phật lại Bồ Tát. Cái đó là trên lý mà thôi, còn trên sự. Phật có lý, có sự, có tánh, có tướng. Như vậy thì trên lý á thì là Phật với sanh, chúng sanh tánh thường rộng lạng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nhưng trên sự, mình là chúng sanh đang đi trong sáu nẻo luân hồi, Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn đại định mất tiêu rồi. Quý vị thấy không? Nếu Phật nhập vào Đại Bát Niết Bàn, mình là chúng sanh đang còn đau khổ trong thân già bệnh chết là phải lại Phật chứ. Quý vị, người ta là chân thân rồi, còn mình là ngã thân. Vì ngã thân lại cái chân thân là đúng quá, còn gì nữa. Nhưng mà trên lý tánh tuyệt đối thì pháp giới sanh ai cũng có Phật tánh hết. Nói chữ có vậy để hiểu là người ta đều tu trở về Phật hết. Nên chúng ta phải lại, trên sự tướng chúng ta phải lại. Nên trên sự tướng mình có thể tu hơn ông thầy, nhưng mà mình phải chấp tay xá ông thầy. Vậy đó gọi là nghi lễ. Trên sự tướng mà trên sự tướng giàu trong tâm mình gì không biết. Nên thầy đi tên Tây Ninh đó, gặp chú đó, không xá ai chứ, không xá ông thầy nào chứ. Thầy hỏi sao chú không xá ông thầy chú. Mà ông tu có bằng tôi đâu xá. Nói thẳng luôn, mà ông tu đâu bằng tôi xá. Hỏi chú tu làm sao. Tôi tụng một ngày ba thời kinh, một thời ba tiếng đồng hồ, three hours nha. Quỳ thẳng nha. Tôi đi mấy chùa không có ai tụng được hai tiếng, đừng nói ba tiếng. Tụng ngày ba thời, quỳ thẳng thời ba tiếng. Có ông thầy nào hết trơn nhất Việt Nam này mà tu được vậy không? Ông không quy y luôn, không có pháp danh, không quy y luôn, không xá ông lại, không thấy ai chứ. Ông có bằng mình đâu mà xá lại. Người thấy không? Kiểu đó là thấy tiêu rồi. Tiêu cái chỗ nào? Tức là ông tu tập thì có nhiều hơn, có dài hơn. Nhưng ta đâu có chỗ mà đo cái chỗ là quỳ thẳng hay đo chỗ tu 3 tiếng, 4 tiếng. Mà cái chỗ sự giác ngộ, cái chỗ là tướng Phật với tướng chúng sanh. Cái chỗ là nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Ông nghĩ ông tu có kiếp này không đâu, mà nhầm khi ông thầy ta tu 50 kiếp trước rồi sao. Như vậy thì thôi, trên tướng mình cũng phải tùng tướng, coi như là tùy duyên. Tùy duyên mình là cư sĩ thì gặp ông thầy giàu vậy nên mình cũng phải xá chào, người ta thấy tư sĩ chào một cái vị xuất gia vậy thôi. Vậy còn tu trong tâm ai biết, ai biết người nào tu sao. Có những người tư sĩ người ta đắc Bồ Tát, ông xuất gia chỉ là người phàm tăng bình thường thôi, nhưng mà Bồ Tát ta vẫn xá chào ông thầy. Tức là mình tâm Bồ Tát ai biết, còn tướng mình vẫn là tướng chúng sanh, tướng cư sĩ, còn tóc thì mình cũng phải chào cái vị xuất gia vậy thôi. Như vậy thì này tính đâu là không chấp, nhưng mà ổng chấp một đống. Tính đâu an nhiên tự tại không chấp gì hết, nhưng cuối cùng chấp một đống, chấp một đống trong tâm á. Ông chấp mà không vô chào, ông chấp. Do đó mà chấp mà mình nghĩ là mình cao siêu. Đi trên mây, đi trên gió, nên nhớ nhất giả lễ kính chư Phật, nên công đức lại Phật không thể nghĩ bàn đâu. Người nào mà khổ đau sầu thương oán hận lên lại Phật thành tâm tha thiết sẽ thấy kết quả liền. Quý vị sẽ thấy kết quả liền, tâm Phật xuất hiện trong mình và bao nhiêu sầu thương oán hận nó tiêu tan đi hết. Lại Phật lại càng nhiều càng tốt, nhằm khi lại Phật nhằm khi nó thông máu hoạt huyết nữa. Nhị giả xưng tán Như Lai, xưng tán lại là ca ngợi Phật á. Hàng ngày ca lại Phật, ca ngợi Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lương bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, là ca ngợi Đức Phật A Di Đà đó. Ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thách thiên nhân chi, đạo sư tứ sanh chi từ phụ. Nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xin dương nhược tám tháng ức kiếp mạc năng tận. Đó là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một vị cao quý nhất ở trong tam giới này. Quý vị thường hay ca ngợi Phật Pháp thì ca ngợi thánh nhân, ca ngợi nhất là Đức Phật. Quý vị đi đâu chúng ta cũng ca ngợi cái đức tánh cao cả của Đức Phật hết, là mình gieo duyên lành với nhà Phật đó. Người nào ca ngợi Phật, người nào tán thán chư Phật đó quý vị, là người đó không bao giờ đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh hết trơn á. Còn người nào mà gặp tay tụng kinh mà chề môi rồi ha, rồi cái môi chiến sao là như chề, nên là kêu bằng bà hai chề đó. ở xứ thầy có bà hay chề, ngồi với chề, các đứa nói gì chề cả các thước như này nè, là biết là cái trước ta tụng kinh này mình chề mau đó, chứ sao mà mình chề các thước, vậy là quả báo. Do đó mà tôn trọng vị giả xưng tán Như Lai Tam Giả Quảng Tu cúng dường. Cúng dường làm việc đó, ở đây cúng dường với bố thí khác nhau nè. Ở đây mình cúng dường, dùng từ cúng dường có nghĩa là tâm tôn kính mà mình dâng lên. Dầu cho chúng sanh nữa mà không dùng từ bố thí, mà dùng từ cúng dường cho pháp giới chúng sanh, có nghĩa là chúng ta nhìn về cái pháp tánh của chúng sanh nên ta tôn kính mà cúng dường. Dầu cho chúng ta mình tính mình bố thí đi ngang thảy nằm cái kẹt, mình cúng dường là mình lại trân trọng người đó đàng hoàng. Quý vị giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của ngài trong kinh Bổn Sanh, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài là ngài Phật, lại ngài ngài Phật, tức là ta nhìn tới pháp tánh của chúng sanh chứ ta không có nhìn tới là phàm thân của chúng sanh, mà ta nhìn thấy pháp tánh của chúng sanh. Nên một người hướng tới pháp tánh là người hướng tới quả vị thánh nhân á, là quảng tu cúng dường luôn luôn, lúc nào cũng ủng hộ Phật pháp mà không tiếc gì cả. Vì quảng tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng là ai mà tu tập mà có sám hối thường xuyên, người đó tu tập lên cơ lắm. Sám hối không phải lại, sám hối á không phải là 108 lại, sám hối không phải là tụng lương hoàng sám, sám hối không phải là từ bi thủy sám pháp, dần dần sám hối này là quan sát thấy lỗi của mình, quyết tâm sửa đó, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mình vượt qua những cái lỗi lầm đó. Còn những cái hình thức bên ngoài là cái cách để sám hối thôi chứ không phải là sám hối. Thấy chưa? Mô Phật. Nên người quan sát mình mới biết lỗi mình thôi. Thật ra mấy bà thầy bói cũng không biết đâu, mà thường hay mình đi bói chứ thật ra bà thầy bói không biết, ông thầy cũng không biết hết, cái mình đâu, trường hợp thầy có tha tâm thông thôi, ông mới biết hết cái lỗi của mình, chứ còn không có thì nếu ông thầy đó là phàm tăng cũng không biết hết lỗi, mình biết một phần thôi, bằng trực giác thôi chứ không thể biết hết, mà mình biết mình nhiều nhất, biết mình lỗi gì, mình làm trong hẻm trong hốc mình biết trơn á, mình suy nghĩ bậy bạ biết trơn á, mình nói bậy bạ biết trơn á, ví dụ như á, mình đi ngang gặp người đó đẹp quá, nín thinh thôi, nhưng mà trong lòng mình nói đẹp mà ngu, trong lòng mình nói thôi, ví dụ như vậy đó, chứ mình đâu nói ra ngoài, nhưng mình biết cái câu nói đó mình xúc phạm ta rồi, mình đâu dám nói ngoài, nói ngoài ta đánh dảnh cái mỏ lên sao, nên đâu dám nói. Rồi thấy ông đó giàu mà ông phách lắm, cô đó giàu mà phách, mình đi ngang mình đâu dám nói, nói trong bụng nó giàu mà chảnh. Bắt đầu mình nói gì đó, tức là trong tâm mình nó, ý nghĩ của mình và lời nói của mình nói ra giọng trong tâm mình, chỉ mình biết thôi. Quý vị, mình chửi ai mà mình ghét, bắt đầu mình chửi trong lòng, đồ cái thứ này đồ thứ, mà đâu dám nói ra, không dám nói ra, nói ra tao quýnh chết. Mình chửi trong lòng á, mình giận lắm, mình chửi trong lòng, rồi bắt đầu tính nha, tính tìm cách trả thù, mười mốt giết phát và trả thù cho bằng được, ôm hận này nghe này nọ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mình thấy lỗi hết đó là những lỗi lầm trong tâm mình, sự ngã mạn trong tâm mình, sự tàn ác trong tâm mình đó, nghĩ bậy không hả, tức là chưa làm đâu, nhưng nghĩ trong ý nó đã hình thành đến cái nghiệp của mình ở trong ý rồi. Quý vị ai mà chửi nặng mình nha, cầm đầu vậy mình không có làm, nhưng mà trong lòng mình nó muốn vậy đó, nghe không, muốn người ta là cho hả giận hả lòng mình vậy đó. Quý vị có hết trơn đó, chứ đừng có nói không có, mà giả ở bên ngoài giả bộ làm tịnh dáng hiền nữa, nhưng lòng chửi nát ta chứ. Nhưng mà có những người ta dừng lại ở cái chỗ đó, người ta không đi đến cái lời nói ra bên ngoài, đi đến nói tới hành động bên ngoài, tức là đang ở trong tâm đó là cái thể đó gọi là cái thể vi tế, còn nó lộ ra bên ngoài gọi là thể thô kệch. Tu mà để lộ ra thô kệch thì nó là nó tu tệ đó. Còn bình thường tất cả chúng sanh đều thô kệch. Bắt đầu tu người ta chuyển kệch thành thô, chuyển kệch thành tế, chuyển thô thành tế. Như vậy là chúng sanh lộ ra ngoài hết rồi. Chúng sanh mà đánh ghen cái nhìn thấy tướng thấy ghét. Đi thôi là đã thấy rồi. Nó gọi là cà giật cà dách sảnh dách sảnh này. Nghe không? Cái tướng là thấy là nó hai mắt, còn cái mặt mình nó hai mắt nó trợn ngược lên trợn trắng ha, còn nói những lời rồi mình thấy nói lời chửi trội toàn là những câu nặng nề rồi, không quá thô rồi, thô dữ lắm rồi tám ơi. Bắt đầu tu mình tế vừa vừa giận trong tâm thôi, nghĩ trong tâm thôi, cái miệng mình bắt đầu mình kìm lại, nhẫn nhục kìm tướng kìm tâm lại cho nó bớt thô đi, chứ gì đâu tướng mình thô dữ vậy. ra ngoại tướng gì đâu, còn gì nữa. Nên bớt tướng thô đi, mà ta tu là tu ở ngoài đó rồi là quay nghi tế hạnh, bớt tướng thô đi. Đó, nhưng mà trong tâm mình tư tu giới Bồ Tát, thanh tịnh tâm, tâm giới, rồi giới Bồ Tát là giới tâm đó. Cho thanh tịnh tâm, cho bớt thô ở trong tâm, rồi tới vi tế ở trong tâm. À, như vậy thì trong tâm vi tế là tâm chỉ có móng lên thôi đó, nên mình thấy hết đó. Thô tế thấy hết đó. Rồi những người thấy hết đó là những cái lỗi lầm của mình, tức là những cái ác của mình đó. Cái ác làm cho chúng sanh đau khổ bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, mình thấy hết. Mà làm cho chúng sanh đau khổ, trong đó có chúng sanh này nè. Nhằm khi tự mình làm cho mình đau khổ nữa gì. Nên ta gọi là tự độ, là giúp cho cái chúng sanh mà nó đang đau khổ, chúng sanh đang phiền não, nó vượt qua cái chúng sanh mình đã vượt qua, gọi là tự độ. Giúp cho chúng sanh người ta thì gọi là độ tha. À, tự độ độ tha, tự giác giác tha, nhà Phật á. Chứ từ nay đi chúng sanh á, lên bữa hôm gặp đón nhậu, con nhậu bê bết luôn. Thầy hỏi sao Quy Tâm Bảo nhậu vậy? Độ chúng sanh. Mấy nhậu này mà con không nhậu không độ được nó thầy ơi. Trời, không biết độ được ông nhậu nào không mà ông nguyền rượu gần chết luôn. Thấy không? Ông độ cho chúng sanh xung quanh mà quên độ cho chúng sanh mình đang nguyền rượu. Nó đang á là khổ sầu nhưng mà chẳng có độ gì nó hết mà lo đi độ người ta. À, quý vị, như vậy thì nó không có tự độ. Đức Phật dạy là tự độ độ tha, chứ không phải độ tha tự độ. Hai này nó khác nhau mà. Tự độ độ tha có nghĩa là độ cho cái chúng sanh của mình. Chúng sanh mình là thân mình nè, là tâm mình nè, à, để trở về cái lương thiện, trở về thanh tịnh, trở về với tâm kim cang định, để cho thân tâm mình được an lạc. Cái đó là tự độ đó. Tự độ cho chúng sanh mình là một cái chúng sanh. Nên nhằm khi người ta giết chính chúng sanh mình vẫn bị tội là chỗ đó đó. Trong giới Bồ Tát bị tội là tại giới Bồ Tát là giết một chúng sanh, chứ người ta không nói bệnh ai chứ, một chúng sanh. Mày thấy không? Nên là, nhưng mà cái khác thì nó không phải, tùy theo mình xét trên cái giới nào. Nên mình cũng là một chúng sanh, nên mình cũng phải thương nó. Thực ra mình chỉ thỏa mãn cái tâm mà gọi là bản ngã của mình, ích kỷ. Bản ngã tức là ích kỷ, thỏa mãn ích kỷ thôi, chứ mình không có thương chúng sanh của mình. Ví dụ nè, mình ghen lên cái quý vị ơi, giận ông chồng không ăn. Cô cứ giận ông chồng 3 ngày không ăn miếng nào chứ. Nó cho ông chồng ông chết. Mình không ăn cho ông chết. Ai chết? Giận ông biết phát không ngủ luôn. Thế là cho cái đầu cho nó tưng cái đầu mình lên luôn. Như vậy làm cho cái chúng sanh của mình nó mệt mỏi, làm cho chúng sanh mình nó đau khổ, chính là thân và tâm mình nó đau khổ. Mình không thương mình thương gì? Thương cái nư giận của mình, thương cái ghen của mình, thương cái nư giận mình để thỏa mãn cái nư giận, thỏa mãn cái ghen của mình, chứ không thương chính chúng sanh của mình. Nên cái người tu tập á, ta thương chúng sanh của mình, gọi là tự độ. Nên cho cái tâm mình được thoải mái, xả bỏ, không thèm giận, không thèm hờ, thèm ghét chi cho nó căng thần kinh, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Bắt đầu tự độ ta thương chính thân của mình. Nào, tự độ ta thương chính thân mình lắm. Đây là thương mình, nhưng mà thương mình không phải là thương cái bản ngã, mà thương cái chúng sanh của mình để độ nó. Hai này khác nhau. Còn thường thường á, sống vì mình là vì cái bản ngã của mình, vì cái nư giận của mình, vì cái nết tham của mình. Còn ở đây chúng ta sống vì mình là chúng ta muốn độ cho chúng sanh của mình nó đừng có phiền não, chúng sanh của mình nó được giác ngộ. Cái đó là vì mình. Nè, hai cái vì mình khác nhau. Một cái vì mình là vì của bản ngã của mình, cái này vì mình là vì chúng ta đang còn đọa lạc muốn độ cho nó. Cái vì này nó khác nhau. Thực ra cái này vì mình, chứ thực ra là mình ưu tiên để độ mà thôi. Nhưng mà mình gọi là vì mình. Nên mình nói mình thương mình, chứ mình có thương mình đâu. Không cái gì. Làm cho nó tóc bạc sớm, thức khuya làm cho nó thập hai trọng mắt, ghen lên làm cho nó lên máu, chứ có thương mình đâu. À, giận hờn sân si lên làm cho nghiệp chướng một đống, đi trong sanh tử luân hồi đọa con này con kia, có thương mình đâu. À, vì mình thương mình á, thì làm cho tâm mình an lạc. Mình thương mình đừng làm cho nó tội lỗi để nó đọa lạc. À, quý vị, nên mình thương thằng chúng sanh của mình. À, quý vị, nên nhà Phật thâm thí là quyền giác, ý nghĩa quyền giác trong đó, nên mình phải thương chính chúng sanh của mình trước, gọi là tự độ. À, À, tứ giả quan tu cúng dường, ngũ giả sám hối nghiệp chướng. À, tứ giả. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. À, ngũ giả mới tì hỷ công đức. Nó sám hối nghiệp chướng có nghĩa là mình thấy cái lỗi lầm của mình và quyết chí vượt qua, cầu Phật gia hộ và bên ngoài dùng nhiều biện pháp sám hối khác nhau để cho mình vượt qua đó. Nhưng mà mình thấy mới vượt qua chứ không phải không thấy không biết, không biết vượt qua cái gì. À, nên mình thấy rõ ràng những tội lỗi tâm mình, một ly một chút cũng thấy nữa, nó mới móng tâm đã thấy rồi. Gặp vàng ta lọt cái cọp một cái nhổi lên tâm tham, nên thấy cục tham ba lớn này thấy liền tại chỗ. À, quý vị, người ta thân tình với chồng mình quá, thấy cục ghen thảy lên, tôi không ghen đâu, không ghen đâu, nguyên cục ghen thảy lên, nó bóng nó gió nó đùng đùng muốn thảy qua người ta không mà miệng nói tôi không ghen nó thôi, muốn nói gì nói này nọ, không có đâu. Trong lòng nó đã xuất hiện trong tâm mình, thấy mình phải thấy tường tận nó, thấy cục nó lớn ba lớn, mình thấy nó lớn ba lớn đó, cục giận mình ba lớn thấy liền tại chỗ. À, không có gì, cục giận mình thấy giận liền là thấy liền, nổi lên thấy liền à, chứ không phải tu thấy người ta đâu. Thấy người ta nhiều đời nhiều kiếp thấy quen rồi, nói xấu người ta đó, nhiều chuyện là thấy người ta không, nói xấu nhiều chuyện là thấy người ta đấy. Còn á, mình sám hối là thấy mình, sám hối chính là thấy tánh của mình, phiền não của mình gọi là sám hối. Còn nói xấu nhiều chuyện là thấy người ta. À, nên á, thấy người ta là ma, mà thấy mình sám hối thì mình thành Phật. À, người ta gọi là tu trong thành Phật, tu ngoài là ma. Đó là chỗ nó tu ngoài là nhiều chuyện với nói xấu, là đi quan sát này đó đó, thấy người ta. Ta sai gì thấy nhanh lắm, rồi cái xẹt cái thấy được liền, ta ăn dụng cái thấy liền. Đó, thôi để ý từng ly từng chút, mặc áo rách cái thấy liền, rồi đi kinh hành sai bước cái thấy liền. À, nhưng mà mình không thấy gì mình, cái người đó không có tâm sám hối. Người ta tính đâu đi chùa 14 với 30 là sám hối. Nên sám hối chứ không, thầy cũng vậy. Tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, bèn ông lại cùng mình cũng vậy. Tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, đi ngoài tổ cha nào lấy đôi dép mất dép. Hồi nãy Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật đồ ngon lắm ha. Rồi ra chữ nát ta, bà giải người ta chuyện. À, có gì không có thấy cái sai của tâm mình, nó chỉ hình thức hình tướng của sự sám hối. Đó không phải sám hối, mà đó chẳng qua là một bài kinh tụng mà thôi, tụng theo nghi lễ mà thôi, mà tụng cái bài kinh đó được đặt tên là kinh sám hối, hiểu không? Chẳng qua mình tụng kinh sám hối chứ không phải là chúng ta đang thực hiện một hành động sám hối trong tu tập. Đã, còn nếu người nào lại từng lại đó mà tâm ta tha thiết chân thành với Đức Phật, muốn vượt qua lỗi lầm mình thì lúc đó mới là sám hối. Chứ không phải mình nói là mình lên ai lại gì cũng không phải sám hối, là không phải. Có người phải, người không phải. Chứ không phải là ai cũng vậy, mình nói gì cũng sai. Nhưng ở đây mình hiểu nghĩa mà, mình hiểu nghĩa là được. Mình gọi là sám hối đó quý vị. Cái sám hối công đức ghê gớm. Tại sám hối đánh thẳng vào cái sai mình mà. Sai là phàm, hết sai là thánh. Nên sám hối là chuyển phàm thành thánh thôi. Công đức sám hối ghê gớm lắm, không phải chuyện bình thường đâu. Nên một quý vị mà ra trở thành phổ hiền trong thế gian rồi. Dạ, quý vị, tại vì đó bao giờ cũng thấy mình trước, thấy người ta sao. Thấy mình trước là sám hối, thấy người ta là nhiều chuyện. Vậy thôi à. Nên người nào thấy người ta biết người đó nhiều chuyện với nói xấu dữ lắm rồi đó. Cái miệng quăng quát rồi đó, qua kiếp sau, trời ơi, quả báo miệng thấy ớn luôn. Quả báo miệng là ghê gớm nhất á. Môi chề nè, mỏ nhọn, miệng hôi nè, răng súng nè, răng rụng nè, răng thưa nè, môi chết nè, môi sức nè, câm nè, ngọng, lâm nè, lồi sỉ nè, răng xịu xọa nè. Rồi mất hàng tiền đạo nè, mất hàng tiền đạo có 3-4 răng cửa mất hết trơn nữa, rồi mất hàng tiền đạo. À, như vậy thì ta thấy cái quả báo, mình thấy được gì cái gì đầu chúng ta tập chung, ta sám hối. Nên những người mà tu lúc nào cũng sám hối, tức là lúc nào cũng thấy cái sai của mình mà quyết chí vượt ra sửa, sửa lần này không được, mình không có thắng nổi nó đâu. Cái sai của mình nó trở thành là đóng thành khối rồi. Nhằm khi mình tu mình muốn làm Phật có gì, nhưng mà cái chúng sanh nó nổi lên hoài. Nên có ông đó ông than, thầy,
con tu muốn tu lắm, ma quỷ nó phá hoài tu. Nghe tội dễ sợ không? Ổng mê đánh số đề, ổng nghĩ đánh này mà cái bà bán số đề cứ lại nói hoài trước mặt ổng. Ông Trạng mới về nhập nha, nhập lên ổng coi coi không đánh là đừng có nói tôi không kêu nha. Ông đang người ta đang ngồi người ta khách sạn, ông giữ phòng khách sạn chị ông Việt Kiều các khách sạn quận nhất á. Ông nghĩ mấy lần thua mấy trăm triệu không đó. À quý vị tới giờ nghĩ rồi mà cứ đi ngang cái cầm phê. Bà này hôm nắm bao linh lắm, thấy lần thằng lằn lọt nó ngã xuống. Đừng có nói mà mai mốt ta trúng mà đừng có nói tôi làm hiểm, tôi không nói, tôi nói đánh không đánh là quyền của anh nha. Cái này tôi không kêu nghe. Tôi dứt phát tôi không kêu nha, nhưng mà tôi thông báo là cái chuyện này đó để mai mốt cả xóm cả làng ta trúng, một mình anh không trúng. Ông nghe hồi vô tụi thôi, ghi mớ đây là rồi. Ngày nào cũng dính chân xuống trường mà thầy. Con muốn tu lắm, ma quỷ nó phá con hoài luôn. Ma quỷ nó phá hoài thôi. Do đó mà mình vượt qua, muốn vượt qua dữ lắm. Ai muốn làm thánh, ai cũng muốn mình thanh tịnh ngồi thiền, tham thiền nhập định chứ nha quý vị. Nhưng mà làm không có được là chỗ nào quý vị. Mình không có thắng nổi cái tâm ma của mình, không có thắng nổi cái sai của mình, cái vọng của mình, mình không có thắng nổi. Bắt đầu mình thắng từ từ, quyết chí từ từ, cầu Phật gia hộ, dùng nhiều biện pháp khác nhau, thấy gì khó thắng mình lắm. Thắng ở bên ngoài, thắng đánh lộn, đánh rầm rầm, có thể mình giết bao nhiêu địch quân, nhưng cái cuối cùng của mình là mình thua. Giống hệt như ra ngoài giảng được ai cũng nghe, chân vợ mình thua vậy. Giảng gì? Ra ngoài cũng thao thao bất tuyệt. À, không bất dĩ sắc, sắc bất dĩ không, à, tâm tức thì sắc, tức tức thì không, rồi ngon lành lắm, về nhà vợ nạt tiếng quéo đuôi. Cái này là mình nói tự nhiên chứ không có ám chỉ nha. Nhằm khi hồi ra thầy ám chỉ con bị hoài, tôi đi giảng bị hoài. Mới gì ra thầy nãy thầy nói con. Cô kia thầy nãy thầy nói con có. Cái này là nói pháp thôi à, không ám chỉ ai chứ ai dính đâu dính hả? Cứ bắn ra vậy đó mà dính đâu dính hả? Ai ai trúng người cứ sửa thôi à. À mình nên á, trong cái cuộc sống của chúng ta vượt qua mình khó lắm. Vượt qua mình là khó nhất, tại vì mình là ngưỡng cửa sau cùng mà. Người chiến thắng lấy mình, nó có gì là người đó vượt qua cái tâm phàm để làm thánh mà đâu phải là đơn giản đâu vậy. Nhiều đời nhiều kiếp nó tập quán nghiệp của phàm rồi. À, nên Đức Phật ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề á, thắng ma cuối cùng là ma tâm với ngài, tại ngồi trong thiền định mà. Nên ngài ở trong thiền định thì con ma trong thiền định là ma tâm của mình chứ không phải ma bên ngoài. Nên trong kinh đó là Đức Phật thắng ma vương đó, mà ma vương của tâm mình mới là lớn, còn ma vương bên ngoài Đức Phật dục thần thông là đuổi đi hết rồi. Nhưng mà còn cái ma vương ở trong lòng của mình đó. Còn vợ, còn con, Gia Du Đà La tới sát bên cuối cùng, Gia Du Đà La với La Hầu La hiện tới đó. Tức là cái gia đình của mình vượt không nổi đâu. À cái gì, gia đình mình vượt không nổi. Ở đâu vượt nổi, nhưng gia đình mình cái tình cảm nó sâu sắc quá. Gọi là lưới ái. Bệ ái hà là dây quan nghiệt chỗ này nè. Cái lưới ái vượt không nổi. Ai nói không giận đâu. Nhưng mà con cháu nói là giận tái mặt tái mày. À, ai nói cự đâu, chồng nói một câu là chổi liền ngang không. Mày thấy không? À, nên chúng sanh nào cũng là chúng sanh hơn, nhưng mà chúng sanh chồng khác, chúng sanh vợ khác, ngay cùng chúng sanh người dưng nó khác. À, gì? Nên chúng ta còn cái tâm đó thì chúng ta còn phải bị vướng mắc chính cái bản thân của mình, nên ta phải sám hối. Nên pháp sám hối là tứ giải sám hối nghiệp chướng đó. Tỳ hỷ công đức. Tỳ hỷ công đức là sao? Tâm Bồ Tát ai làm tốt vui theo, tội mình tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ thấy người khác gây tạo. À, cái gì? Ví dụ như người ta đã được đánh chó, được đánh chó đây, quán hô, đánh tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, tội dính luôn. Mình tạo là trực tiếp làm, bảo khác gây tạo là ra lệnh, thứ ba là tỳ hỷ, mà mình cái tội tỳ hỷ nó nhiều lắm. Coi phim thấy bắn, rầm, tội tỳ hỷ, rồi bắn chúng chết té, bắn hay dễ sợ ta. Tỳ hỷ, tâm mình hơi hào hứng lên trong cái việc làm ác của người ta. Nên tâm đó, tâm tùy hỷ nó tuy là nó nhỏ, trong phim nó nhỏ hơn ngoài đời thực tế. Thực tế mà thấy người ta bắn vậy quan hô thì nó nặng quá rồi, ông này bệnh dữ lắm rồi. Còn mà coi phim mà mình vẫn móng cái tâm ác của mình như vậy, thấy người ta làm ác vậy mà mình cũng móng cái tâm theo như vậy, thì nó ít nhưng mà vẫn là ác. Còn tùy hỷ đây là thấy người ta làm thiện, thấy người ta tu tập đó, mình quan hỷ với người ta. Ví dụ như mình ta vô người ta cúng chùa 100 đồng,
mình cúng 20 đồng nhưng mình thấy là cúng nhiều, mình hoan hỷ cho người ta. Hoan hỷ là tâm của mình không ganh tị, không ghét cho, mình thấy vui khi người ta phát tâm như vậy. Ông Phàm không có đâu, ông Phàm thấy người ta nhiều hơn mình là chề môi liền, làm nêu muốn chết cùng làm phát. Ban đầu nha, tới đó à, tới cái tâm ganh tị đó. Hãy động thầy khen, hai người vô ông thầy khen, trời cái này cô hảo tướng ha, tu chắc ngon lành phóng hào quang ha. Khen có người không khen mình, bắt đầu nó không có tỳ hỷ. À, khen người ta vậy mình phải vui phải không? Đáng lẽ là vui nhưng tâm mình tự nó xuất hiện à, tự xuất hiện lên tâm hào quang, có mùng bật đèn pin hào quang. Bắt đầu mình hứ là muốn hào quang bật đèn pin. Mới quang nghe chửi chồng rớp vô đây dầm bộ làm tịch à, bắt đầu ta đâu có nói gì mình đâu, chỉ ông thầy cũng khen cái thôi. Bắt đầu mình một lố ra, mình nghĩ xấu gì ta nói tùm lum la trong lòng thôi. À, cái gì vậy, là cái gì biết rồi đấy, cái tâm ganh tị mình nên mình không có tỳ hỷ. Cái tâm tỳ hỷ nó khó lắm, nên người để trong thế gian phải biết tỳ hỷ. Khi không tỳ hỷ mình phải dặn lòng mình tỳ hỷ, nên là tỳ hỷ à. Minh Thiên ơi tỳ hỷ đi Minh Thiên ha, Minh Lợi tỳ hỷ đi Minh Lợi. Mình pháp danh gì thì mình nói ra, mình khuyên á, mỗi khi mình nóng móng tâm vậy mình khuyên. Nên á là một bậc thánh là phải nhìn thẳng vào tâm mình, sự thật của tâm mình mà mình hóa giải nó liền ở trong tâm mình, chứ không phải nhìn vào người khác được đâu. À, nhìn vào người khác để độ người ta thì có thể được, nhưng nhìn vào người khác để soi mối thì nhiều đời mình đã làm rồi. À, nó quen vậy rồi. À, nên á mình nhìn vào chính mình độ nó liền, khuyên nó liền. À, thấy tâm đi ra ngoài á là à, thấy người nào đẹp là muốn chạy theo là ôi trời có vợ mình đang ở nhà đó ha. À, Lợi Minh Lợi ơi Minh Lợi, có vợ đang ở nhà giỏi quá, mình hy sinh mình biết nhiêu giờ mình chạy theo, ví dụ vậy đó. Mình ví dụ nhá. Chứ đừng nói thiệt gì mất công á. Ở đây là thầy nói là đó, ví dụ đó. À, không có ám chỉ. À, không có gì. Còn khi đó nghe nghe đây. Mà thường thường á có gì nó khổ lắm, thầy nói Phật tử nói là nói ám chỉ, như là thầy cho ba cái trái nhãn thôi, về đánh số 0330 là thầy ám chỉ, không có ám chỉ, nhưng nó mời ba trái nhãn là mời thôi, mới về mới nói nhau nữa, tại sao mời hai trái, mời một trái, mời bốn trái, mời ba trái, nó khổ vậy, à, cái gì rồi về nhà xuống xác đánh số, thì cứ vậy hoài nữa. Và hôm nay con Phật tử em mới nhắn tin qua thầy, thầy ơi thầy, con thấy số xe của thầy rồi thầy ơi, con bao lô. Cái số xe thầy dạy ha, à, đánh bao lô, à, nó nói khổ. Thầy tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân có nghĩa là à, pháp của nhà Phật á. Đi tới đâu mình á, cố gắng tạo dựng tất cả các đạo tràng để à, có điều kiện để giảng pháp. Minh Thiên thỉnh chuyển pháp luân, chuyển pháp của nhà Phật. Khi Đức Phật còn tại thế thì thỉnh Phật chuyển, khi Đức Phật không còn thế thỉnh quý thầy. Dần dần thỉnh chuyển pháp luân hạnh phổ hiền đấy. À, gì? Thỉnh chuyển pháp luân, hoặc giả là mình đem kinh sách băng đĩa đến cho mọi người cũng đó gọi là thỉnh chuyển pháp luân, chính ý nghĩa đó. À, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh Phật trụ thế, Đức Phật đâu còn thế đâu mà trụ. Thỉnh Phật trụ thế có nghĩa là tất cả đều trở về với tâm Phật của mình. Luôn luôn lúc nào mình cũng muốn mong điều đó, hết pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, thỉnh Phật trụ thế. À, người này muốn thành Phật, người này muốn thành Phật, người này muốn thành Phật, mình muốn mình thành Phật, muốn mọi người thành Phật. Thỉnh Phật trụ thế, chứ Đức Phật nhập Nước Bàn đâu đây mà trụ. À, có gì? À, rồi bây giờ á, là mình thỉnh Đức Phật ra. Di Lạc ngài sẽ sanh ra thế gian làm thế gian bớt đau khổ. Bác giả thường tỳ Phật học, thường tùy Phật học, thường là sao? Usually, thường. À, thường tùy Phật học. Phật học tất nhiên là giáo pháp của nhà Phật mà mình học. Vì vậy thì thường xuyên lãnh hội giáo pháp của nhà Phật, phải có cái tâm đó, phải có tâm học pháp, đó gọi là tâm học pháp. Người tu tập phải có tâm học pháp, mà không có tâm học pháp thôi rồi vậy có gì. Nên nhầm người tu làm biến đó, tâm học pháp. Bắt cái đĩa lên cái ngủ em không có tâm học pháp vậy á. Rồi bữa nay là chỗ đạo tràng Diệu Âm thuyết pháp 80 đi nghe pháp, giữa móng tay ngày nay đau lưng quá, nó là không có tâm à, không có gì. Nên là thường tùy Phật học là chỗ đó, tùy vào hoàn cảnh nào mình cũng phải đến nghe pháp, phải học pháp. Đức Phật nêu cao cái này lên hàng đầu. Củ giả hằng thuận chúng sanh, cái hằng thuận chúng sanh là cái hạnh này mà đi trong gặp trong cuộc sống là mình phải hiểu này, mình sống mới được an lạc. Cái hằng thuận chúng sanh, hằng là luôn luôn lúc nào cũng thường hằng hết á, luôn luôn nào cũng trong tâm mình. Thuận chúng sanh, thuận là phải á, thuận là không có nghịch, không nghĩa là mình vuốt đuôi, không phải là thái giám đi vuốt ông vua đó, không phải là hằng thuận nịnh. Còn hằng thuận là mình không có tâm chống lại người ta, không có tâm chống trái người ta. Người ta thích làm sao, người ta muốn làm sao, mình làm để chi? Để cho người ta vui, ban cái niềm vui cho người khác. Hằng thuận chúng sanh đó, vậy. Chúng sanh muốn gì thì mình làm vậy. Trường hợp chúng sanh muốn cái ác thì tùy duyên đó, mà mình lui ra thôi. Còn chúng sanh muốn cái mà để cho chúng sanh vui mà nó không thiện, không ác thì cứ làm đó, không sao hết. Bây giờ lại tới đạo tràng là chúng sanh muốn mình mặc áo tràng. Ở đây người ta quy định, tức là chúng sanh muốn là người ta quy định là người ta muốn đó thì mặc áo tràng. Đi đám người ta muốn mặc bộ đồ vía thì mặc bộ đồ vía. Thầy gặp hai cái trường hợp đó. Ông đi đám con á, mặc bộ bà ba đen, ông mặc cái áo tràng. Đi ăn nhà hàng, đi cái nhà hàng sang trọng đàng hoàng luôn á, là mời thầy lại đó nè. À, con làm giám đốc. Ông đóng nguyên cái bộ bà ba đen đi. Cái thằng con nói là trời, thầy con không hiểu, ba con nổi thầy nói sao vậy? Là con sắm ổng bộ đồ vét đồ đi họ, ổng lên đây ổng đóng cái bộ đồ bà ba đen, con lên đây con cứng mịn chứ đó quý vị. Rồi ổng đóng bộ đen xuống, ổng vô ổng ngồi bàn, thầy ăn có bạn ăn chay. Thầy nói là chú sao bộ đồ vét nè con mua không mặc. Tu rồi thầy ơi, tu rồi mặc bà đen vậy thôi đó quý vị. Không có hằng thuận chúng sanh này, không phổ hiền. Mình làm cho người ta đau khổ, nhất là con mình đau khổ, mà mọi người xung quanh nhìn mình cái giống như là người quý hiếm. Ta nhìn vô cái bọn ta dồn về mình, mà ta dồn không phải là dồn ái mộ, mà ta dồn mắt vô để ái ngại. Chứ không phải ta dồn mắt người ta ái mộ thì nó hay biết mấy. Còn dồn mắt vô để ta ái ngại, mình không có tùy thuận chúng sanh thuận mình mặc đồ vét đi để chúng sanh vui. Nên Quan Tham Bồ Tát khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiểu ngôn bà tắc, hiện ngôn bà tắc, cần hiện ngôn bà y di, hiện ngôn bà di quá độ chúng sanh, là chỗ đó nó tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh cần hiện tướng nào hiện tướng đó. Giờ cái tướng ngon lành phải không? Đóng đồ vét vô, đó, lên đi họ. Còn muốn tướng tu phải không? Mặc áo tràng vô gõ mỏ. Ở đây mà quất bộ đồ vét vô cũng ta cũng nhìn nữa. Thấy không? Không mà có nhiều người lộn nha. À, vô đây mặc nguyên cái củng. Mà đi vô chùa mặc nguyên cái củng. Rồi á là lại đó, ở dưới ta lại dài lên chống trước dột sau. Không, cái này mình nói thực tế mình phải hiểu để chi, để cho đừng ta đừng có phiền não với mình. Còn nhầm người á là mặc áo mùa hè đó chứ. Đi vô chùa mặc áo mùa hè á, là thông gió đối lưu luôn. Như vậy thì là tùy thuận chúng sanh. Ở nơi nào mình phải làm đúng như nơi đó. Nơi này người ta ăn chay thì mình ăn chay. Có đâu là mình làm ngược người ta không à? Ta là có nhiều người làm ngược lắm. Khi mình đọc kinh Phật mình mới thấy có cô này tụng kinh làm ngược ta không à. Ta Nam Mô A Di Đà Phật. Ta Nam Mô A thì cũng mấy chữ Nam, cổ làm cho nó khác người ta. Ta Nam Mô A, ta tới chữ A rồi cổ mới bắt cái chữ Nam cổ vô. Gọi là nó chổi bản họng cái này, nó chổi ai cũng nhìn cổ chứ á. Dễ mà cũng làm được à. Rồi ông thầy á ở trên ta lại sám hối thì ông thầy ông lại xuống trước. Ở dưới này mới chí tâm đảnh lễ hết trơn đạo tràng lại theo. Còn cổ lại, ông thầy lại cổ lại. Có mình cổ mà. Lại xuống vậy đó, còn người ta dưới này nó lại khác. Muốn làm khác người ta. À, vì không hiểu hạnh tùy thuận, mình muốn mình cho người ta nhìn mình, muốn cho mình nói là mình hay đại lộ như nó, gọi là mình không có hạnh tùy thuận. Tùy thuận ta là sao mình vậy đấy, cho vui thôi, đâu có sao đâu, tâm mình tâm tu là được rồi. Miễn sao cuộc đời này bố thí cái đó, gọi là bố thí cái vô quý á quý vị. Phải hy sinh với cái ta mà để cho mọi người xung quanh được an ổn, gọi là bố thí cái vô quý đó. Nên mình đã bình thường ở trong nhà mình á, mình là tác nhân để gây chuyện, nên mình hy sinh cái gây chuyện của mình để hòa vào trong nhà, để cho nhà được vui, nhà được an, thì cái đó cũng là bố thí vô quý đó.
Đó có gì? Hạnh Bồ Tát đó không phải không đâu, chứ bình thường là mình chổi là không à, chứ không có xui theo người ta nổi đâu. Tùy thuận mới xui nổi, còn bình thường ai làm gì mình cố mà nổi ngược lại. Để chi nó lòi mình ra. Đó, ta mặc đồ nguyên đồ xanh đóng cái đồ đỏ vô. Ta mặc đồ đỏ đóng cái đầu vàng vô. Đó, mình cố ý làm vậy đó, chứ không phải là tự nhiên mình vô tình không nói. Vô tình lâu lâu một bữa. Còn đằng này mình quan sát trước, có nghiên cứu trước rồi đó mới làm. Còn này ví dụ như lâu lâu mình băng đồ đỏ đi làm, tự nhiên vô chùa ai mặc áo xanh chứ mình áo đỏ thôi đâu sao đâu. Cái đó là tự nhiên mình vô tình nó vậy. Cái đây đang nói tới cái bản chất. Nên tùy thử chúng sanh hạnh khó lắm. Thấy gì với thuận với người ta khó lắm đó. Vậy ai sao mình vậy, ai sao tôi vậy à, nhưng tâm tu không thay đổi gọi là tùy duyên bất biến. Trong nhà Phật gọi là tùy duyên. Hạnh này hay lắm. Nếu ai mà làm được cái hạnh tùy duyên tùy thuận này nè à, có gì đi giữa cuộc đời ai cũng thương mình chứ. Tại sao á mình vô chùa mà người ta ghét mình? Tại mình không có tùy thuận người ta. Đó, vô nhìn tâm nhìn mặt mình thấy ghét. Mình không có tùy thuận cái gì đó, mình không tùy thuận đó quý vị. Mình làm gì nghịch người ta đó. Chứ còn vô gặp làm thấy làm, gặp ăn thấy ăn á thì thôi rồi. Trời, nhầm người vô chùa. Mời ăn một miếng cơm thiệt á, quý vị thấy là mời khó khăn gì lắm. Tôi đi chùa tôi không ăn đồ của chúng sanh, ăn nợ người ta dứt phát tôi làm, làm từ sáng chiều tối gì không uống miếng nước nào. Không ăn, người ta thấy xót cuộc, thấy làm quá dữ đi mà không ăn. Cố chấp gì đâu nhỉ, tới ông thầy chủ trì mời không ăn, không. Dứt phát mang công chùa. Thiệt là nhìn, tướng vô là thấy rồi. Nên vô được bữa, bữa thứ hai là người ta ghét. Tin làm, mình làm thì người ta thấy thương. Nhưng tới khi cái hành động mình cái thằng ta thấy ghét. Đó, thấy không? Thì làm ăn ăn bữa cơm có làm sao đâu. Mình sợ nở chùa thì cúng dường đi, bỏ người ta thùng lại quê. Thì có làm sao đâu. Đó, vậy bữa cơm có gì đâu. Mình làm đó đã như bữa cơm rồi. À, do đó nếu mà còn sợ nữa thôi cúng dường 5-10 bạc đó, cúng dường vô thôi quê, kể như bữa đó mình ăn mua đồ mà ăn chứ thôi. À, trời Phật biết rồi, cần gì ai biết. À, còn người này thôi ăn con chùa đi làm cũng chết rồi không ăn. Này nó gì? À, để làm chi à, để cho người ta nhìn, người ta thấy mình, người ta biết mình vậy đó. Bởi vì mình trở thành người nổi tiếng. Tự nhiên người ta lên cơm chơi, cái còn mình làm đục như này đó. Rồi làm nhưng mà nó không phải tùy thuận người ta. À, người ta thuận sao mình làm vậy? Nói đây để hiểu cái ý nghĩa để làm chi. À, còn ví dụ công việc nhiều mình phải làm thì đâu ai nói, nhưng mình cố ý làm để khác người ta. Rồi cái đó người ta mới nói đó. Chứ còn ví dụ như người ta lên ăn cơm mà công việc nó vẫn còn phải làm thì mình ăn sao? Thôi chị ăn trước đi tôi ăn sao? Chút xíu mình bới tô cơm mình ăn thì người ta vẫn quan hỷ với mình. Nhưng mà không, cố tình làm như vậy để cho người ta thấy mình ngon lành, người ta thấy mình tu cao, người ta thấy mình gì đó. Đó quý vị. Nên ở Việt Nam có từ là nói không phải nói. Trước khi nói ra câu á là cái người nói ra câu đó đó, cái gì miền Tây không biết, miền khác không biết nữa nha. Lại nói không phải nói chứ đi chùa là tôi không ăn cơm chùa. Nói không phải nói chứ tôi là đi chùa dứt phát tôi không có nhiều chuyện. Nói không phải nói chứ thật ra là tôi tu á, là thật ra tôi nếm món gì vô tôi cũng không thấy ngon thấy dở gì chứ. Nói không phải nói chứ thật ra tôi tâm tôi tu là tôi thanh tịnh lắm. Đây cô không biết cái tâm tôi tu thanh tịnh. Nói chứ phải nói chứ với Bồ Tát của thọ chân rồi đó. À, nói không phải nói chứ kinh điển thiệt. Kinh Pháp Hoa tôi đọc một lần 28 phẩm đọc đi một sạch. Nói không phải nói chứ sâu chuỗi này nè là có chừng 1000 sâu một đêm á. Bắt đầu. Nói không phải nói tôi không phải là khoe đâu nha. Nói không phải nói là không phải khoe đây. À, nhưng mà thiệt tôi ngồi thiền là 4-5 tiếng họ không có si nhê gì chứ. Nói không phải nói chứ. Rồi, nói ngồi. Bởi nó khổ vậy đó. À, cái gì làm người à, mình thấy cũng khổ lắm. Anh mình hiểu cho pháp phần mình tùy thuận chúng sanh à, thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng là chia cho người ta cái phổ hiền á. Hồi hướng có nghĩa là mình chia phước cho người ta, mình cầu nguyện cho người ta. Cái đó chữ đó gọi hướng, tức là tâm của mình biết sống vì người khác trong tất cả pháp giới chúng sanh, chứ không phải làm ích kỷ riêng tư cá nhân mình được phước mình hưởng hết đâu. Hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nhưng nó lạ, có cái mình chia cho người ta mà của mình không bao giờ mất, lên chứ không bao giờ mất. Tại khi mình chia cho người ta là cái tâm mình rộng lớn, mà tâm rộng lớn trong phước báo đó có cái tâm trong đó. Cái đầu tiên là phát tâm, cái thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhân thí, thứ tư ảnh hưởng môi trường xung quanh. Khi mà mình hồi hướng cho người ta trở thành tâm mình rộng lớn, tâm mình rộng lớn thì cộng với phước báo mình trở thành phước báo nó lớn. Nên mình càng hồi hướng thì phước báo càng nhiều. lạ đời vậy đó. Mà càng ôm vô thì phước nó càng mòn đi, nhưng càng hồi hướng thì tâm mình nó rộng lớn, phước báo nó càng nhiều. Và từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm đó, nên cái tâm hồi hướng là cái tâm muốn nghĩ tới những người khác, cầu cho những người khác đó quý vị, thì chính cái tâm này là tâm rộng lớn, làm cho bản ngã mình nó từ từ nó phôi phai đi, từ từ nó mòn đi, tội mòn như lá mài dao, từ từ nó mòn đi. Như vậy á thì phổ hiền là cái phẩm thứ hai của chúng ta đi trong cuộc đời này, phải có 10 cái hạnh đó. Điều thứ ba là đại giáo duyên khởi. Duyên khởi đây là do nhân duyên gì mà Đức Phật thuyết cái bài kinh này? Do nhân duyên gì đó gọi là duyên khởi. Nên tất cả các cái đều phải có duyên, đồng ý pháp đó, chứ không phải tự nhiên mà có. Dầu cho bài kinh vô vấn tự thiết nữa cũng phải do nhân duyên ta bà này ác trượt, chúng sanh không hiểu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên Đức Phật mới thuyết bài kinh vô vấn tự thiết này, chứ không phải là vô vấn tự thiết không có duyên. Tất cả đều do duyên mà sanh hết. Nên nói các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt. Cái gì cũng phải có cái duyên ở trong đó, nhân nó biến thành quả được. Cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là như không. Do đó người ta nói xấu mình cũng phải có cái nguyên nhân gì người ta mới nói xấu mình. Người ta chửi mình cũng phải có nguyên nhân gì đó người ta mới chửi mình. Vậy đó cũng không coi là duyên thôi. Mà duyên nói xấu, duyên chửi là duyên ác. Còn duyên người ta giúp mình là duyên lành. Biết đâu mà đời nào kiếp đó mình giúp người ta, giờ người ta giúp lại là duyên lành. Mình giúp dòng họ người ta giúp lại là tất cả các cái nào duyên sanh hết này là duyên khởi. Nên gọi là duyên khởi, nên nhân biến thành quả cũng phải có duyên. Đức Phật thuyết cũng phải có duyên, tất cả cũng phải có duyên. Nếu không có duyên thì mình tạo duyên cho nó. Nhưng mà nếu lỡ có duyên ác đến với mình rồi thì mình tránh duyên đi. Tại biết đó là có duyên nó mới tới. Nên những người đã gặp mình ở trong đời sống này thì đều phải có duyên hết đó. Mình tu niệm Phật cũng phải có duyên với Phật A-di-đà, chứ không phải tự nhiên mà mình niệm tới Đức Phật A-đà đâu. Không có mình niệm tới Phật Dược Sư rồi, chứ không biết tới Đức Phật A-đà. Biết tới danh hiệu Đức Phật A-đà là mình đã đầu tiên mình đã có duyên với Ngài đó. Mình biết tới danh hiệu Ngài để mình niệm. Bây giờ mình quy y Tam Bảo là mình có duyên với mười phương chư Phật mới quy y Tam Bảo. Đó gọi là có duyên. Mình được làm người là có duyên được làm người. Mới làm người không có duyên, được làm người không được làm người. Vô duyên làm người là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền. Nên đừng có để mất cái duyên làm người ha. Nên duyên làm người thì tạo cái duyên thiện thì sẽ được duyên làm người. Tạo duyên của ngũ giới thì được cái duyên làm người. Tạo cái duyên là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật thì cái duyên làm Phật. Mày thấy không? Cái gì nó cũng có duyên chân á. Nên người ta tạo thành những cái duyên. Để mình thờ Phật, lại Phật, cúng dường Phật, tán thán chư Phật, niệm tới Phật là có duyên làm Phật ở trong tương lai, tạo duyên. Mà duyên làm Phật chứ không phải mình tạo duyên mình niệm tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình sẽ gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không phải. Nào quý vị, cái duyên mình thờ Phật, cúng Phật, lại Phật Tam Bảo thì dầu cho Đức Phật Di Lạc thành Phật mình cũng gặp Đức Phật Di Lạc. Nên có nhiều người là có duyên tạo duyên thành đời Đức Phật Tỳ Bà Thi, nhưng mà sanh ra vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên không gặp Đức Phật, có duyên với Phật sẽ gặp Phật. Nên vị Phật nào đó chúng ta sẽ gặp. Nên ta gieo trồng duyên lành với nhà Phật bằng cách thờ Phật, cúng Phật, nghiêm trang, lại Phật, rồi niệm tới danh hiệu Phật, tán thán chư Phật hàng ngày. Nên khi đi ra khỏi nhà lại Phật gieo duyên, về tới nhà lại Phật gieo duyên, nghe không, thấy không? Rồi một mình ta lại Phật ta gieo duyên. Mình ta là không cần ai chứ, nghĩa là ngoài giờ rảnh đồng mình lại Phật chân thành tha thiết từng lại một năm dốc gieo sát đất, đầu hai tay hai chân sát gập xuống đất. Quý vị lại từng lại, đừng tính lại, đừng tính một lại hai lại, chứ cứ lại đi, lại nào muốn nghỉ nghỉ mà lại chất lượng lại. Quý vị như núi Tu Di đổ sụp, ở trong kinh nói là lại như núi Tu Di đổ sụp, đổ rầm xuống. Mình lại nó là gieo duyên lành với Phật pháp. Nên tất cả đều do duyên sanh, tất cả đều do duyên diệt. Nên những người gặp chúng ta đây cũng là duyên. Nên mình muốn tránh những điều ác thì hãy tránh những cái duyên ác. Nên tránh cái chỗ ác. Mà chỗ ác là chỗ đau khổ. Nên đau khổ nhất là ở đây là casino này. Vô đó là vô duyên ác liền. Mình có một cái kho ác kho thiện của nhân. Nên vô cái duyên ác là cái kho nhân ác nó sẽ chỗ cái quả ác. Nên cái chỗ casino là cái chỗ duyên ác, tại vì cái chỗ đó làm đau khổ cho rất nhiều người. Nên chỗ đó là cái chỗ ác. Nhưng là nước ngoài mình, nên cái gì mà duyên đau khổ chúng sanh thì đừng có vô đó, vào cái duyên đó. Đừng tạo nhân đó và đừng tạo duyên đó. Cái gì? Tạo duyên có nghĩa là nhân đó nó là duyên để cho nhân xấu trong kiếp trước biến thành quả. Còn cái đó là nhân xấu thì tương lai nó sẽ biến thành quả. Nên cái duyên đó vẫn là cái nhân. Bây giờ ví dụ như á, thấy người ta trồng cỏ ngon quá mình trồng cỏ. À có gì? Hả? Trồng cỏ ngon lắm á. Ký sấy khô 5.000. Làm gì bằng? Ký có nhiêu lắm, ký như bọc mà. Khô 5.000. Đó. Ở nhà này mình trồng dài nè. Đó. Bắt đèn. Trời, cỡ nhà này mà trồng ở dưới là bắt manh ở dưới biết bao nhiêu ký. À, ở dưới là tới là 2.000 feet. Trồng bít 2.000 feet tôi biết nhiêu. Thì đâu cỡ trồng ngoài chi cho mấy bay nó diệt nó rạ. À, hiểu không? Trồng ngon lành chưa? Nhưng mà mình trồng cỏ thì để chi? Để người ta hút. Mà ta hút á, ta đau khổ. Ta nghiện ngập, mình coi lên đánh trên mạng mà thấy những người nghiện á, nó đau khổ vậy đó quý vị. Rồi, này, thứ nhất mình tạo duyên ác thì nhân ác biến thành quả ác là mình ở tù. Là hồi mình đã gieo nhân gì ở tù trong quá khứ rồi mình đã nhốt con gì đó. À, trong kinh có cái đoạn bảy vị tỳ kheo á, đi lên gặp Phật. Đi giữa đường trời tối mới vô cái hang ở tạm. Vô hang tự nhiên đến đó mưa cục đá trên lăn xuống bích miệng hang. Nguyên cả làng sớm khai cục đá ra nổi. Là có 7 ông thầy ngồi ban đêm ngủ trống, giờ sáng ra nguyên cả làng lấy trâu rồi lại kéo cũng không nhúc nhích được cục đá đó. Tại vì nó mấy chục tấn lên nước nước nổi. Như vậy người ta đào tới 7 ngày đào không văng cục đá ra nổi. Mấy ông trong không có đường nào hết trơn á. À, chồng chịu 7 ngày đói khát chồng. Tới chừng ngày thứ 7 tự nhiên có một trận mưa ghê gớm luôn. Nó chảy cát á, chảy dưới trống lỗ dưới nó lăn cục đá ra. Không ra được 7 ngày đói muốn chết luôn. Mới lên gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật là nhân duyên gì mà tụi con bị nhốt 7 ngày. À, Đức Phật mới dạy là 14 kiếp về trước. 7 ông đi chăn trâu, 7 ông là ông một đồng giữ trâu ông nít. À, mới tới cái làng nọ thì gặp một kỳ đà, rước bắt kỳ đà. Kỳ đà chung vô hang, ông mới lấy đá nhém miệng hang. Nhém miệng hang kỳ đà, nhém cái trời tối, bắt không được. À, trời tối, do đó mấy ông về qua chuyến sau, bữa sau đi cánh đồng khác, chứ không phải cánh đồng đó. 7 ngày sau mới quay lại cánh đồng đó mới nhớ là mình nhốt một kỳ đà. À, nó mới mấy ông mới dở cái miệng hang ra, kỳ đà nó bò hết nổi, đói, khát nước, đói 7 ngày liền. Nó bò lết mấy ông tội nghiệp quá thả, không bắt. À, như vậy thì nhờ thả nghe mà phải lấy kỳ đà mà làm thịt cái chuyến này chắc tiêu luôn. Nhờ là 7 ông này thấy kỳ đà tội nghiệp quá thả, nên kiếp này phải trả quả báo lại là 7 ngày nhốt đói khát vậy đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Còn giờ là mình chặt mà mình nấu nè, mình nướng nè, tiết canh rồi nè, thì dính thôi phải rồi, ít Ebola nè, Ebola nè, đang dịch Ebola nè. Dịch Ebola là nó xuất phát từ ăn thịt của căn con dượng với con khỉ. Ebola nó lây qua cái đường là tiếp xúc với thịt của động vật, với tiếp xúc với các cái con vật. À, quý vị nhất là những con vật hoang dã. À, nên mình giờ mình ăn thịt mấy vật hoang dã đó là dễ gây Ebola lắm. Nên á, cái gì nó không có cái duyên khởi lên. Nên mình trồng cỏ thấy là đi là không được rồi. À, không, casino là thấy không được rồi. Rồi cá độ là thấy không được rồi. Hút xì ke thấy không được rồi. À, quý vị thấy không? Nên á, ở cái xứ này nó khác, còn cái xứ bên đó cái duyên nó khác. Trên này bên đây cái duyên ác khác. Ác nặng nhất ở bên đây á, là duyên là trồng cỏ. À, cái thứ hai nữa là gì, để chiên ác nhỏ nhỏ thôi, cái trồng cỏ. Thứ hai nữa là casino. Thứ ba nữa là bắt trùng. Bắt trùng ban đêm bắt trùng ban đêm á, giờ lon còn 9 đồng, lon 500 con, lon lớn là 5 con 9 đồng. Giờ hồi xưa hồi mới á nó được 18 đồng lon, giờ còn 9 đồng. Nói thấy không? Nhưng mà vũa vũa là không sao nha. À, vũa vũa cỡ cốc chủ rồi không sao. Bộ mày vừa vũa vừa đắp 35 đồng ngọt chết ha. Vừa vũa đắp không 25 đúng giá chưa? Đúng không rồi đó, ngọt không sao chứ ha quý vị. Còn đó mình đổi á, cái chánh nghiệp với chánh mạng. Nên những cái duyên gì mà tạo cái duyên ác, chúng ta bớt làm. Chứ không phải nói có thể nghề của mình khó lắm. Đó, nghề mình khó nhưng mình bớt lại, giảm lại, chuyển, vân vân. Những gì ác, không lẽ nghề casino, cái đó bỏ hẳn được đó. nha. Nghề cano bỏ hẳn được, nghề trồng cỏ bỏ hẳn được, nha quý vị. Bây giờ cũng còn người trồng nha, chứ không phải không có đâu, nha quý vị. Bữa hôm ông kia hai chồng lại thầy, thầy coi con năm nay làm ăn được không thầy? Thầy là làm gì ăn gì phải nói thầy, thầy mới biết được. Không có nói với bà nha. Nói là cái gì dữ vậy nha. Trồng cỏ, mới đầu thầy đã biết trồng cỏ là gì đâu. Thầy là trời ơi, trồng cỏ thấy tính đâu mà nó guộn 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 cục 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 ở ngoài, ngoài ruộng nó guộn cục cục bó đó. Thầy là nghề này được nè, nghề này nó là mà cái tháng mùa đông á cho ngựa nó ăn bò đồ ăn á, nghề này được nè, trồng cỏ được nè. Thầy tính đâu nó guộn 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 nguyên nguyên cái guộn guộn cuộn cuộn đó nó để rồi đó. Mới đầu thầy tính trồng cỏ vậy không à, ai ngờ đâu chưa, lúc đó chưa ngộ, lúc đó chưa ngộ. Nói hồi giải thích hồi cỏ là quấn hút kéo rồi đó, là mới biết cỏ rồi đó, là khi bằng trồng cỏ à, cái gì mà người ta kỹ, nó dựng những cái từ người ta trị. Ví dụ như người ta nổi dời á, là Suna ta không kêu nổi dời đâu quý vị, kêu bằng bệnh mà bệnh không dám nói á, là biết đó bệnh đó đó, không dám nói tên. Anh chồng gần xa nó chồng xa cỏ gì. Cái phẩm thứ tư á là pháp tạng nhân địa. À, quý vị, pháp tạng sao mà gọi là nhân địa gì, nhân nó còn địa à, pháp tạng nhân địa, pháp tạng là pháp tạng tỳ kheo. À, tức là hồi thời nha, mà à, ngài còn cái à, làm tỳ kheo đó, thì tâm của ngài á, cái địa chính là cái tâm của mình á, quý vị, ta gọi là tâm địa. À, tâm địa đất á, thì trồng cây chỗ hoa chỗ trái, còn tâm mình trồng phước báo trồng công đức. Nên hôm qua thầy nói là cái chùa ở dưới Cà Mau có mấy cầu liễn rất hay mà ta đập bỏ chân á, ta sửa chùa lên ta bỏ chân mày. Quý vị, để là canh thang điền u hạng, canh võ điền u thủy, canh tâm điền thủy hạng hà u, đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ, là chữ Nho đó. Canh thang điền là làm ruộng, chỉ canh là làm ruộng á. Làm ruộng hồi thời ông vua Than á là bị hạn hán dữ lắm. Làm ruộng vào thời ông vua Võ á thì bị nước lên đại hồng thủy dữ lắm. Tức là canh thang điền u hạn, canh võ điền u thủy, u là buồn á. Canh tâm điền thủy hạn hà u, làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm thì không có sợ hạn cũng không có sợ nước. À, nghe thấy không? Mảnh đất ruộng tâm là trồng cội phước báo công đức ở trong tâm mình á, đời đời hưởng được cái phước báo công đức đó. Cái gì là làm ruộng trên mảnh đất ruộng tâm, phát tâm giúp đỡ người ta, phát tâm tu tập dần dần được phước báo công đức, phát tâm giúp đỡ người ta tức là được phước báo, phát tâm tu tập diệt trừ phiền não được công đức, thì không có sợ hạn cũng chẳng có sợ nước. À, thấy không? Đọc binh thư cụ chiến, đọc là mình rích là đọc. Đọc binh thư là sách viết về chiến tranh. Nào quý vị biết bộ binh pháp của Tôn Tử không? Có 36 trước, tức là ông dạy 36 kế để đánh nhau á. Gọi là 36 trước của Tôn Tẩn á, gọi là 36 kế của Tôn Tử. Trong đó mình học có một kế rất là hay, kế gọi là dĩ đào di thượng, ta đánh bỏ chạy gọi là võ bảy trọ. Dĩ đào di thượng là chạy là thượng sách. Mà kế là kế là chạy là thượng sách, nên á mình học cái kế đó thôi, mấy kế không học. Học một kế một thôi, gọi là võ, học môn võ đó là võ, mình Việt Nam gọi là võ bảy trọ. Bảy trọ nó lái là bỏ chạy. À, có học cái môn đó là thưởng sách, gọi là cái 36 trước, là trước thứ 36 là dĩ đào di thượng, là võ bảy trọ. Có nghĩa là đánh chạy cái là trốn mất tiêu là xong, là tốt nhất à. Mà ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào đó. À, cái gì? Địa chức là tâm địa, nên nó đọc binh thư cụ chiến, đọc sách viết về chiến tranh á, thì gặp chiến tranh không à. Mà chiến tranh chết chóc tan thương đó, quý vị. Tí ngoạ xa trường quân mặt tiếu cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, quý vị thấy không? À, như vậy thì cái sách mà nói về chiến tranh thì thấy chết chóc tan thương đó. Chiến tranh đâu phải trò đùa. Đọc luật thư cụ hình, đọc sách bộ luật hình sự mình đó. Gặp phạt nha. À, bắt đầu á, là tới phạt nha, trốn thế phạt sao, phải không? Trợ cấp xã hội thêm chớp phạt nhiêu, thêm hai chớp phạt nhiêu, bởi vì là có chơi nha, phải không? Cái nào á, nhà nào bị trồng cỏ rồi á, bán lại bán không được, nào quý vị. bán lợi là không cho bán tiền dây nhà nước, trong dây ngân hàng, mà cho bán bằng tiền mặt. Mà tiền mặt bán ai có tiền đâu mua, mà mua phải khai tiền đâu ra. À, dần dần bán hoài bán không được, đinh nhà nào mà trồng cỏ rồi bán được. Vậy không phải chơi đâu, lực á, lực ta vậy. À, rồi lực á mà chạy xe, mà chạy xe leo lề đều lấy license. À, như cốc chủ nè, thấy không, chạy leo lề cũng lấy license à. Không phải ai chứ ai cũng leo lề cũng lấy license chứ. À, không gì, ở dưới không lại chạy mà leo lề. Chạy xe cũng gục mới lấy license. Chạy vượt quá tốc độ lấy license. Đó, lực mà. Nên mình phải coi á, nên đọc lực thư cụ hình, đọc sách lực thấy toàn hình phạt không, mà hình phạt thấy khổ, làm gì gì đó phạt cái gì đó, làm gì đó phạt gì đó, đọc sách lực mà. À, quý vị ở bên đây không biết bao nhiêu lực nha, chứ mà ở Đức 90.000 lực, lực thấy khủng khiếp lực luôn. Nên ở bên phương Tây nói ra là lực, cái gì ông lực chứ, không có gì, nhúc nhích không được. Giống hệt như nó có cái khuôn nè, nó thảy mình vô đó, giống hệt con kiến mà nó bò trong khuôn đó, không phải bò là mình vậy đó. À, cái gì? Nên đó, mình nói là đất nước tự do. Tự do trong cái khuôn đó, anh muốn múa gì múa trong khuôn đó đi. Anh ra ngoài khuôn là bắt thảy vô khuôn. Vậy thôi, nó múa gì múa trong khuôn đó đó. Luật mà. Đó là cái pháp luật, nên đọc luật thư cụ hình. Nhưng đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Có nghĩa đọc Phật thư là gì? Là kinh sách của nhà Phật các quý vị. Không có chiến tranh cũng không có hình phạt. Nên không cần gì lo chứ. À, nên vậy mà ta không đọc các quý vị, ta kiếm sách đánh nhau rồi ta đọc không. Nghe không? Nên cái câu liễn rất hay phải không? Nên mai mốt lấy câu liễn nó viết ở trước cửa đốc nè. Nghe không? Còn câu nữa cũng hay lắm. Phật chỉ ưu quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn. Cơ quyền hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hàng thâm. Câu nhỏ hay dễ sợ. Phật chỉ ưu huyền. À, tất nhiên á là giáo pháp của nhà Phật u là thâm, huyền là quyền diệu. Như vân quải sơn đầu, vân là mây, quải là ở trên đầu của đỉnh núi sơn á. À, Phật pháp thâm sâu huyền diệu như mây trên đầu đỉnh núi. Hành đáo sơn đầu vân cánh diễn, chúng ta lên tới đỉnh núi mây nó tan ra. Ta nói Phật pháp là vậy đó, thấy đẹp như là mây trên đỉnh núi, mà chúng ta đi tới trên đỉnh núi mây nó tan ra. Hành đáo sơn đầu vân cánh diễn, huyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thủy diện, tức là cơ quyền của trong giáo pháp nhà Phật thâm sâu như là mặt trăng ở trong lòng của đáy nước, như nguyệt lâm thủy diện. Bát khai thể diện nguyệt hàng thâm, bát khai tức là lấy tay mà tát nước ra, quơ đây này gọi là bát khai. À, bát là bát bỏ, nó bát là bát, à, khai là đào lên. À, tức là cái trăng mà trong lòng nước, à, mà mình khai chừng nào thì trăng nó sâu xuống chừng đó. Là Phật pháp, tìm thấy không? Không thấy không, nhưng mà nó đẹp không? À, nên đó, cái câu nho là gì đó. À, vậy đó. Nên đó thầy... thầy viết lại những câu thơ của Ý, câu thơ nó là Phật pháp như dần trăng đáy giếng. Cái này là thầy dịch lại bằng thơ. Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa. Như mây đỉnh núi màn xa phiến, nắm lại rồi mây lại bao la. Phật pháp rồi không đụng mà. Thấy thì trước mặt rồi không đụng. Đó, vì tại sao rồi không đụng? Phật pháp đang nói tới cái tâm mình. Không có tướng, lấy gì rợ. À, vì tâm của mình không có rợ, nên không hình, không tướng, vô hình. Nhưng mà ta áp dụng được nó ở trong tầm tay mình, nên nó tạo thành cái nhân địa. Nhân phải nhân từ trong tâm của mình mà ra. Có nghĩa là phát tâm từ trong tâm, phát tâm Bồ Tát từ trong tâm. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là ấn cái ngón chân xuống đất, có 500 vị Bồ Tát giọt lên. À, nghe thấy không? Ấn chân mình xuống đất thôi, có 500 vị Bồ Tát giọt lên. Bồ Tát ở đâu? Trong đất giọt lên. Đất là địa, mà địa là tâm. À, cái gì? Tâm mình phát thôi. Nên khi mà Đức Phật ấn tâm ấn vào trong lòng của tất cả chúng sanh ngộ được Phật pháp rồi phát tâm Bồ Tát. À, nghe thấy không? À, nên đây là nhân địa. Thì muốn tạo một cái nhân để mà làm Phật, làm Thánh á, thì phải tạo nhân từ trong tâm của mình. Nhân duyên cách thức là nghiệp, mà nhân không phải nhân bên ngoài, mà nhân trong tâm của mình. Mà nhân trong tâm của mình là phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối.
phát tâm thiền định, phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật, phát tâm sám hối, phát tâm bồ tát. Tâm bồ tát tâm độ chúng sanh, tâm sám hối là tâm làm cho lòng tâm mình trong sạch, độ mình. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ thấu triệt các pháp của thế gian và xuất thế gian, đó là nhân địa đấy.
Đó, anh thấy không? Nên mình nói là ví dụ như mình tu là vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, đâu phải là mấy bà già tu đâu. Đó, vì đó là một cái pháp tu thôi. Đó, mà pháp tu bây giờ nó dễ tu. Dễ tu là sao? Tại vì chúng sanh có duyên với pháp này nhiều vào thời mặt pháp. Chứ không phải dễ tu có nghĩa là ai tu cũng được. Đó, là không phải vậy, có nhiều người tu cũng được đâu. Không có duyên, có người duyên không duyên tịnh độ. Chê nát. Vô tu chê nát tịnh độ. Ôi tịnh độ ngoài tâm tu mong cầu này nọ. Bạn ta không hiểu, người ta chê thì đúng rồi. À quý vị không hiểu chê đúng rồi, chê bị quả báo. Không hiểu dám chê. Mình hiểu thấu đáo, mình chê thì được, thấy nó dở mình chê được. Còn chẳng nghiên cứu, chẳng tu, chẳng hiểu chê, chê nát. Chê. À quý vị bị quả báo. Quả báo nặng nề nhất là chê Phật Pháp. Pháp của Phật thiết chứ đâu phải Pháp của chúng sanh thiết đâu. Rồi cái phẩm thứ năm á là trí tâm tinh tấn. À có gì? Nếu là Phật Pháp á mà nếu mà không tu tập á thì nó lùi ngược vào lại. Trí tâm là một lòng, tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Nên Phật Pháp chỉ có một đường đi tới mà thôi, giống hệt như Tây Phương Cực Lạc thì xa lắm. Bắt từng cái nấc thang mình bước từng bước, tức mình bước, tức mình bước, ngày này hơn ngày hôm qua, hơn ngày hôm kia, hơn ngày kia, luôn luôn tinh tấn. Giống hệt như là con thuyền đi ngược nước chứ, không tiến ắt lùi lại ngoài sao. Nên cái người nào mà tu tập mà không có tinh tấn tu tập quý vị, mấy bữa sau là tâm lòng tin mình nó giảm bớt, phước báo mình nó giảm bớt, tự nhiên làm biến tu. Nó gọi là đầu nó trôi rồi đó, nó thả nó trôi ngược vào lại đó, gọi là thối thất tinh tấn lùi liền. Đến người nào có tinh tấn mà muốn tinh tấn mình phải có một cái lịch tu. Sáng mấy giờ làm gì có cái khay trồ. Bắt đầu mấy giờ làm gì 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 phải theo đó, đang rắc làm theo đó. Để làm gì? Để tinh tấn. Còn không răng rắc làm đó thôi, tu thiền rồi. Tâm thiền là được, đâu phải tụng kinh mới có thiền, đâu phải ngồi thiền mới có thiền. Đó là lý luận thôi, chứ thực tế nhiều đời nhiều kiếp mình tập quán nghiệp thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó phải có cái khung để mình vào khung, giống hệt có luật để mình vào đó. Nhà Phật nó giới luật có khung để mình vào. Nên nó từ đó mình làm cái lịch để người ta tu tập hàng ngày đó, nên người tu theo cái lịch đó. Trừ trường hợp mình đi đâu thôi. Ví dụ tới giờ đó mình tụng kinh, đi đâu mình cũng tụng, nhưng mà không tụng thì tới đó mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật. Dần dần chỗ đó mình cũng đang thực hiện trong lúc, trong giờ đó. Để mình nhớ tới, luôn luôn nào nhớ tới tinh tấn, tinh tấn cái gì. Mà mình tinh tấn mình mới vượt qua được, không tinh tấn vượt qua được đâu. Tu làm biến mà con ma làm biến. Ma làm biến nó dữ lắm. Theo mình, con ma buồn ngủ, con ma làm biến. Hai con đó nó đeo mình sát bên luôn. Nên mình làm quể quải lên ngồi tính tụng kinh, tính đâu niệm Phật, cái mà nó ngủ buồn ngủ, nó ngủ đâu ngủ bụng ngủ ra, đi ra khỏi bàn thờ tự nhiên tỉnh queo, bắt phim lên cái mắt sáng rỡ. Nhưng mà là bắt băng giảng lên, bắt gì đó là tự nhiên nó ngủ, cái nghiệp của chúng sanh nó vậy đó. Không có gì, nên ai mà buồn ngủ không được đó, thử nghe kinh sách thử coi nó ngủ được không, nó nhầm khiến ngủ không có gì. Nên ai mà ngủ không được khỏi cần uống thuốc chứ, lấy cái bài giảng là nghe cái là tự nhiên ngủ liền. Ngồi giảng mà mấy cái vị nào mà thiền thiền chút nha, lâu lâu nhả chữ như hòa thượng, lâu lâu nhả chữ lạc đầu ngủ dễ ngủ lắm, gió tới hiu hiu rồi ha, máy lạnh chạy xe hồi là ngủ liền, đâu cần uống thuốc ngủ đâu. Nói gì nghiệp chúng sanh lại ngủ mà. Nên trí tâm tinh tấn là cái then chốt, không có gì. Nên mình phải tinh tấn. Tinh tấn tức là vượt qua chính bản thân mình. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thắng bản thân mình khó lắm á. Có nhiều người tu tập thắng bản thân mình, làm biến cái nghĩ, làm biến thôi bữa nay không tụng kinh, làm biến bữa nay không đi chùa, không thắng được bản thân mình đó. Ăn chay, thèm mặn, thèm mặn cái đầu rình rình ăn mặn, có gì, có nhiều người ăn mặn thôi tự tại đi. Ai nhà đâu thèm ăn nói đại tự tại. Đó, có nhiều người tự tại, thầy thấy nhiều người tự tại lắm. Ăn chay biết lâu cái giờ ăn mặn thôi tự tại, thôi đạt tới trình độ là không bất gì sắc sắc bất gì không. Không? Nên là ăn chay ăn mặn cũng vậy, tự tại tâm mình không vướng là được rồi. Không? Đó người ta lý luận để cho nó ăn được ăn cái mặn đó. Không, quý vị. Con ma thèm mặn nó nặng lắm, nhầm khi ta ăn chay 10 năm, 20 năm, bà già ăn chay 60 năm vẫn trước khi chết vẫn thèm mặn gì. Không phải nên chơi đâu. Nên có chú đó thầy kể rồi đó, là ổng là ông nổi tiếng hơn cốc chủ đây nhiều. Nổi tiếng cả ông Dung luôn, cư sĩ. Ổng ăn chay là 30 năm đó. Rồi ông không biết bữa đó làm sao mà ổng thèm mặn. Ổng là thèm muốn đứt ruột đứt gan. Nó thèm mặn mà nó chung ngủ cũng mơ thấy mặn đó. Nghe toàn là đồ cá chiên đồ. Kho tiêu đồ. Nghe toàn thứ dữ không à. Đó gì. Như vậy ông thèm. Còn thèm là bò, mà bò tái nạm, ăn phở bò tái nạm sắc mỏng 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 mà nhúng vô ha. Đó, rồi để đập hai cái hột gà, mà gà là chạy đồng á. Đó, gà chạy bộ á, ăn cái gì. Chứ không phải mà gà công nghiệp có bên Mỹ nè, bỏ nha. Phải trứng gà đó, đó ăn mới ngon á. Rồi thèm quá trộm vô quán phở. Không nổi tiếng mà, vô quán phở. Mà ở chân cái bà bán phở, bà là Phật tử. À, cái gì? Bắt đầu thấy ông vừa ngồi đó, ông đổ nón lá sụp 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 sụp. Ta đã đổ nón lá rồi còn để ý. Bắt đầu cái cô chủ quán phở alo bắt đầu 88 tấm lại đây có chuyện lạ nè, 88 lại đây, điện đâu 15-20 người vậy đó. Điện điều chân là bên này có phim xem là 8, phim xem là 8. Trời. Nghe ông này ông vô mà ông này nổi tiếng lắm. Đâu cái gì? Vô một cái là ghim liền bắt đầu. Ông ăn mặn. Ông đổ nón lá sụp sụp ngồi đó thầy bà thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Bắt đầu móc điện thoại iPhone đầu ra, bắt đầu nhấn rồi nghe. Để mà ông ăn vừa lọt vô miệng nhai cái là nhấn cái rớp điện thoại liền đó, quay cái đó là ngày mai là có trên Facebook rồi đó. Nó ngồi khổ vậy đó, tu là tu mà canh đó. Canh mấy người nổi tiếng không à. Nên ai mà nổi tiếng là bị canh lắm, canh iPhone không bấm cái gì. Cái cụp cái là dính liền. Đó là canh ổng, ông vô ông kêu một tô tái nạm đặc biệt. Nó có gì bò tái nạm lên cục bò trên để rau rồi vô nè, hai hộp gà để vô luôn chẳng có gì. Bắt đầu cái canh ông đem ra ông để đó ông nặng chanh vô nè, cái đầu ông lấy tương ông để vô, lấy ớt bằm để vô, nó trộn xuống trộn lên trộn xuống lên xỉa đũa vô ông dở lên. Ông là mày thèm mày ăn tao về, ông đỏ xuống đi về nước một vậy mà ông hết thèm á, con ma thèm á. Hết quay phim. đang canh bấm cò à, cái gì ổng làm mày thèm mày ăn đi tao về, ổng đi về luôn. Ổng là từ đó sao ổng hết thèm luôn cái gì. Con ma nó ghê gớm lắm cái gì, ăn chay nó thèm mặn, tụng kinh nó đập vô lưng mình cho mỗi lưng chơi à, ngồi thiền nó làm cho tê chân à, vậy thôi à, à giúp phá cho mình tu. À, tụng kinh làm biến à, vân vân, hoặc làm tu lên là bị vợ nói xeo chồng chửi vân vân vậy đó, làm khiến cái này khiến cái nọ, hoặc là khiến cho gia đình mình á là gặp cảnh này gặp cảnh nọ cho mình đừng tu, hoặc là mình bệnh lên mình đừng tu à, vân vân nó phá vậy đó. À, nên người tu tinh tấn vượt qua mấy con ma nè, còn không tinh tấn bị mấy con ma nó xỏ mũi trên. Nên những người nào là bị ma xỏ mũi một phần mình không tinh tấn, nghiệp mình không nói, nhưng mà một phần không tinh tấn bị lơi đi. Đó có gì, những chuyện làm gì lơi đánh lơi là nó lựa cái chỗ hở nó chọt liền. Đấy, thấy không? Nên nó nhảy vô á trong miệng người này vô nó chửi mình, nhảy vô miệng người kia nó chửi mình, ma không á gì. Con ma nó hay lắm, nó dựa hay lắm. Mình cái người kia có móng tâm chửi cái nó đốc liền, nó đốc thối không sao, đốc lên. À, kêu chửi miệng. Nên người nào chửi mình biết là ma nó nhập rồi. Đấy không? Biết ma nhập. Thôi Tám ơi. Này định rồi, chửi cũng như không, không bất dĩ sắc, sắc bất dĩ không, mà chửi bình thường. Nói gì chứ, chửi nửa thì Tám, không? À, chửi mỗi miệng ai, không? Nên cái người mà tu người ta quán, gặp cái người nào mà chửi, mình chửi mình tội nghiệp người ta lắm. Tại sao tội nghiệp, biết không? Ta chửi, ta cố gắng, ta chửi lớn lên khang tiếng, dây thanh quản nó giãn ra. À, mà tội nghiệp nhất là cái gì? Tội nghiệp nhất là cái lỗ tai. Cái lỗ tai người ta gần cái miệng người ta có một tấc à. Nên nói càng lớn cái màng nhĩ nó càng bể. Thấy không? Nên nói người ta chửi thì phải nói lớn. Mà nói lớn thì cái màng nhĩ nó càng rung thì càng điếc lỗ tai, kêu điếc lỗ tai đó. Nên á mình tội nghiệp đó, người ta chửi càng nhiều càng điếc lỗ tai càng mỏi miệng. Còn mình ha không có chửi, mình đâu có mỏi miệng. Còn cái lỗ tai mình xa cái miệng người ta nên mình nghe nhỏ, nên mình đâu có điếc lỗ tai. Nên ai mà có chửi mình không có gì, mình là pardon, cho ta lặp lại liên tục nha, reset liên tục lại pardon. Bữa nay lắng tai không nghe, để đây ta chửi lớn lên, chửi càng lớn cái lỗ tai người ta càng điếc. Mà lỗ tai mình không sao chứ, nên mình chửi là chửi gì nghe không rõ, chửi lớn lên cái gì, dụ người ta chửi lớn lên hả. Ta nói cái ý pháp thôi. Về nhà làm thiệt đi. Nói để cái ý mình đó quan hỷ, không giận hờn. Ở đây bởi vì về nhà làm thiệt đi. Ở đây nói là ý là mình quá giải tâm, mình để đình giận đừng hờn người ta. Không có gì, người ta cũng đau khổ lắm rồi, người ta mới chửi mình. Chứ không phải là tự nhiên ta sung sướng gì đâu. Nên đó là mình cũng đừng có giận, đừng có buồn người ta. Nên tinh tấn tu hành cái gì. Cái thứ sáu á, cái gì là phát đại thệ nguyện. Phát đại thệ nguyện thì pháp tạng thì kheo phát 48 lời đại thệ nguyện. Ai cũng phát đại thệ nguyện. Cái thệ nguyện, thệ là thề, mà nguyện là nguyên. Như vậy đó, mà đại là bự. Nên là phát thệ nguyện không có tốn tiền. Nên á, mình phát đại thệ nguyện. Nên pháp tạng tỳ kheo ngày phát 48 lời thệ nguyện, mà ngày thành tựu 48 lời thệ nguyện. Quan Âm Bồ Tát á, thập nhị nguyện độ hóa chúng sanh. Nam mô Hiệu Duyên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quán Pháp Hoằng Thệ Nguyện. Nam mô Bình Thị Dương Liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Nguyện từng nguyện là từng nguyện độ sanh. Thanh tịnh bình thì dương liễu. Như vậy là cái bình tịnh bình, cái nhành dương liễu nguyện sái tịnh cho tất cả chúng sanh được thanh tịnh. Nên chúng sanh chưa được thanh tịnh mà đem đến sái tịnh cho chúng sanh. Từ nguyện nguyện có ý nghĩa vậy đó. Như vậy thì Quang Âm Bồ Tát, tất cả nguyện Âm Bồ Tát nghĩa là nếu chúng sanh trong tam giới còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Đại nguyện, nguyện của Đệ Tạng, nếu chúng sanh còn tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật, quyết độ chúng sanh tới cùng, dầu xuống địa ngục cũng độ nữa. Không có gì, độ cho tới cùng. Nên về nhà mình kiếm cái gì đó, A-di-đà phát 48 mình phát 47, Quan Âm phát 12 mình phát 11. Đại Thế Chí qua phát 24 thì là mình phát 23. Vậy đó, dưới xíu thì về kiếm cái nguyện nào đó, đại nguyện mình phát ra. Dù tứ hoàng thể nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái đó là bốn cái tiêu chuẩn để cho mình phát tâm. Mình phát theo đó cũng được, nhưng phát đó không phải là cái miệng mình phát, mà là cái tâm mình phát. Mình hiểu cái đó rồi, tâm mình muốn như vậy đó, và trong tương lai mình thực hiện như vậy, đúng không quý vị? Mình phát lời đại thệ nguyện. Còn nếu không đại thệ nguyện, phát nguyện vừa vừa cũng được. Ví dụ như thầy, đối với riêng cá nhân thầy, thì phát nguyện là bất kỳ chúng sanh nào ở trong tam giới dục sắc vô sắc, bất kỳ cõi nào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời của người, chúng sanh chưa biết được Phật pháp thì đời đời kiếp kiếp thầy đem Phật pháp lại cho chúng sanh đó để họ tu tập thôi. Chứ không cần mình độ gì cả, nói chung mình cứ đạt trình độ quá độ gì cả. Nguyện đời đời kiếp kiếp chúng sanh chỗ nào biết chưa biết được giáo pháp nhà Phật thì mình đem giáo pháp lên nhà Phật đó để cho chúng sanh hiểu biết tu hành, nguyện một. Nhíu thôi. Nói gì cũng kiếm nguyện nào. Ví dụ các cái vị mà tu bên mật thường ấy nguyện là nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Thì đó cũng là nguyện đó. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn. Không có gì, đi đâu phải nhẫn, là lỡ nguyện rồi. Nếu gặp trường hợp trong cuộc đời khó khăn, lấy cái bổn nguyện ra mà gánh chịu, lỡ nguyện rồi.
À, nên thường thường thầy có để trong phòng thầy có 4 câu. Tại thường thường mình đi ra ngoài đời 9 người 10 ý cũng nhiều lắm, tùm lum tùm la lắm. Ở ngoài chứ không phải ai tu cũng hiền đâu, nhầm người cũng ma đồ nhập dữ lắm. À, không chứ không phải chơi đâu. À, nên thầy lấy 4 cái câu thầy để trên đầu giường. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài. Băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Nó cũng là nguyện đó. Đi trong cuộc sống mà không có mấy nguyện mà mình nhắc tới mình là mình không vượt qua nổi đâu. À, quý vị, tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Nên lấy cái bổn nguyện ra mà gánh chịu, nên nguyện ra trước. Rồi hoặc giả là nguyện tu tập về Tây Phương rồi độ chúng sanh. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cư phẩm liên hoa di, phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bản lư. Nguyện vị thử công đức phổ cập ư nhất thiết Nga đẳng dẫn giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nguyện sanh về Tây Phương cực lạc làm bạn với Bồ Tát, không thèm làm bạn chúng sanh à. Đó gì, bạn Bồ Tát lên tới thượng phẩm rồi. À, vậy. Rồi nguyện vị thử công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vậy thôi, có nghĩa là chúng ta nguyện sanh Tây Phương cực lạc, sao hội nhập ta bà cứu độ quần sanh. Trong bài những bài kinh á, ta hướng cái tâm mình nguyện vậy đó quý vị. Thường thường á, mình nguyện mà mình không hiểu mình nguyện cái gì thì đó không phải là nguyện, mà chẳng qua đọc cái lời kinh của cái bài nguyện mà thôi, chứ không phải gọi là tâm nguyện. Ở đây gọi là phát đại thệ nguyện của tâm, tức là cái tâm mình phải nguyện vậy, mình muốn vậy đó. Mình nguyện vậy từ xuất phát từ đáy lòng mình ra, còn những cái ta viết ra sẵn chẳng là hướng tâm mình. Nhưng nếu tâm mình y như vậy thì cũng là cái tâm mình nguyện đấy, chứ không phải là mình đọc. Nhằm khi mình đọc mình không hiểu gì thì không phải là nguyện, mà chẳng qua mình đọc cái bài kinh mà ta đang nói về nguyện mà thôi, chứ không phải là nguyện. Nên mình hiểu cái bài kinh đó rồi mà tâm mình phát y vậy thì cũng đó là cũng là cái nguyện đó. Nên về nguyện là con nguyện là sanh nguyện tu hành cho đến chừng nào sanh về Tây Phương cực lạc, để tu đắc đạo Bồ Tát, đắc chánh đẳng chánh giác, đắc quả Phật, quay lại tất cả các nẻo sanh tử luân hồi độ tất cả pháp giới chúng sanh, thì cũng đó là bổn nguyện của mình. Mà theo bổn nguyện đó lên, bắt đầu mình đi trên đường nè, bị bầm dập te tôi lấy đó ra mà gánh chịu không có gì. Mình đã từng gieo nhân duyên ác trên tay rồi, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Trong bụng mình nó ăn biết bao nhiêu con rồi, nó thù nó quán, nó theo nó phá đằng này phá đằng kia, nhưng mình đã nguyện rồi. Nó có gì gọi là lỡ nguyện rồi, phải đi cho tới luôn trên bước đường tu tập. Chứ không phải lỡ, không có nguyện ở giữa chừng dễ giận lắm, chúng sanh chọc dễ giận. Còn nguyện rồi thôi, nguyện làm Bồ Tát rồi thôi, chúng sanh tha chúng sanh đi. À, không có gì. Nên đó mình là không giận không hờn không quán trách, phải bằng lòng với thử thách trong gai. À, không có gì. Tu để hướng về tia nắng ban mai, về tu mãi tu hoài. Sao đó có bài thơ hay lắm, như vậy là phát đại thệ nguyện. Không có gì. Rồi á, là cái điều thứ bảy á, là cái phẩm quyết thành chánh giác. Không có gì là quyết thành chánh giác. À, trong bài khai chung vào buổi sáng, khai chung á, nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diệu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Văn chung tinh phiền não khinh, chi huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục sức quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bèn. Giác sáng tu mà giác sáng là 3:30 lên giọng chuông nha, bắt đầu có cái bài hô chuông đó. Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, bây giờ mình nguyện là quyết thành chánh giác, là mình chúng sanh của mình thành chánh giác. Chánh giác tức là chánh đẳng giác, mà giác là Phật, quyết tâm tu thành Phật thôi. Quý vị, chuyến này quyết tâm tu thành Phật. Nên ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy chúng ta cái quyết tâm tu thành Phật, và trong kinh Pháp Hoa cũng có nói là chỉ có Phật thừa là tu thành Phật đó quý vị. Trong kinh sám hối là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm.
Tức là phát tâm làm Phật á, là phát tâm tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm á, là trong cái kinh sám hối đó, nên quyết thành chánh giác. Vì mình tu quyết chí thành Phật, nên ai hỏi á, mình tu á, là thành gì, là tu quyết chí thành Phật, hỏi nào thành, là tu quyết thành, tu hoài đi thành, là tới ngày nào đó cũng thành thôi à quý vị. Chứ tu biết nào thành, nên ta hỏi chừng nào thành là tu hoài chừng nào thành thôi à. Cứ tu lên đời này cũng thành, đời khác thành, cứ đi ra hết. Như cái nàng Liên Hoa Sắc, cô Liên Hoa Sắc á, à, cổ là một cái cô gái gái rất là đẹp, nhưng mà chấp vào thân của mình, sau đó đi xuất gia tu á, độ nhiều người lắm á, thì ta nói là con quậy quá cô ơi, giờ á, con tu sao được. Cổ là nếu lỡ mình quậy đọa xuống địa ngục, khỏi địa ngục lên tu tiếp. Cái câu nói nổi tiếng á, mấy ông mà quậy quá cái kêu đi tu, đi quy y tu, là con quậy quá tu không được đâu cô ơi, là nếu lỡ quậy tội lỗi nhiều quá đọa xuống địa ngục hết, nợ của địa ngục lên tu tiếp không sao hết, cứ quy tam bảo đi tu tập. Cái gì câu nói đó trở nên nổi tiếng. Nhưng cả người phát tâm quy thì địa ngục ở đâu, địa ngục tâm mình chứ đâu. Cái gì tâm mình là địa ngục, là tâm sân giận, tâm ác của mình á. Giờ mình tu tập, mình phát tâm để cứu khổ chúng sanh, phát tâm tu thiền định thanh tịnh, từ từ tâm ác nó mất thì địa ngục nó tan. Thật ra người ta không phạm lỗi làm gì có cái nhà tù, không phạm lỗi thì làm gì cái nhà tù. Nên thế gian này nếu không ai phạm lỗi làm gì hết trơn thì không có cái nhà tù nào hết trơn á. Thì cũng vậy, trong tâm mình thanh tịnh rồi thì cũng chẳng có cái địa ngục nào cả. Nên địa ngục là cảnh giả không phải cảnh thật. À, quý vị. Nhưng mà nó có, nhưng mà nó là cảnh giả do tâm mình biến hiện. Tâm mình tan thì địa ngục tan theo, à, tâm mình còn thì địa ngục nó còn. Nên có nhiều người nói địa ngục không có, người ta nói đúng nhưng phải là sai. Địa ngục của mình đối với người ta không có, nhưng mà đối với mình là có. Khi mình còn tâm ác thì địa ngục nó hiện ra, nhất thiết di tâm tạo. À, quý vị, nó để nó trả lại cái đó. Khi mà tâm mình thanh tịnh trang nghiêm rồi thì địa ngục vẫn mất theo, tự nó sập, mà nó quá sanh mà tự nó sập đi. Nên có nhiều người nói không có cũng đúng, không có sai. Nói theo lý thì nó là không có, chứ nó không có cái địa ngục sẵn để mà nhốt người ta, là không có. Không phải là địa ngục số 3, số 4, số 5, người này nhốt số 3 khi số 4, số 5, là không phải đâu. Địa ngục của chính tâm người đó tạo ra đúng tần số đó thì phản ánh lại đúng cái mà mình nhìn thấy đó để trở thành địa ngục. Nó trừng phạt mình. Khi mà tâm bọn ta hết lâu ngày vài tháng quá, tâm tội lỗi mình, cái tâm ác mình nó phôi phai đi rồi, nó thoát khỏi địa ngục, nhảy qua ngã quỷ. Tới thoát khỏi ngã quỷ nhảy qua súc sanh. Thoát khỏi súc sanh rồi thì tùy vào tâm lúc đó mà nó dẫn mình đi đâu đó. Có nhiều người nói là tôi đọa hết với địa ngục rồi, sao mà lên còn làm súc sanh. Không phải đâu. Cái tâm ác 100 là địa ngục, ác 80 là súc sanh, ác 80 là ngạ quỷ, ác 60 là súc sanh, còn ác 40 là trở thành người, có thiện có ác ở trong đó, vân vân vậy đó. Nên chúng ta không có trả hết ở địa ngục đâu, mà trả vừa nhẹ bớt cái nó chuyển qua cảnh giới khác rồi. Mọi người hiểu chỗ này không? Nên có nhiều người là tôi đọa xuống địa ngục, còn sao lên thế gian là tôi còn phải bị ăn mài nữa. Vân vân. À, vậy thì đọa xuống địa ngục nó chưa có hết tội, mà nó giảm 20%, còn 80% nó qua cảnh giới khác, giảm 20% nó qua 60% qua cảnh giới khác. Nên lên con người này vẫn còn ở trong đó 30-40% ác trong đó, nó phải trả trong kiếp sống con người nữa. Nên có nhiều người nói là tôi trả địa ngục ngã quỷ súc sanh nát hết trơn, rồi sao lên người này còn trả nữa. Không phải đâu, trả chưa hết, trả từng cái mức độ nào nó vô cảnh giới đó, mức độ nào vô cảnh giới đó, nó vẫn còn đó, đó đâu có hết đâu, một phần thôi. Mà không phải là không trả, trả hết một phần, còn lại bao nhiêu phần trăm đây trở lên trong đời sống này trả tiếp. Đời sống này trả chưa hết thì qua đời sống sau, bất kỳ nơi đâu cũng phải trả tiếp hết. Nên quyết tâm, quyết chí hướng á, là mình thành Phật á quý vị, thì đó gọi là thành chánh giác đó. À, nên tâm mình hướng để cầu nguyện thành Phật, mà ở trong kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật thừa. Phật thừa tức là tu cầu làm Phật. À, và người ta tu á thì để được giác ngộ. Giác ngộ á là Phật. Người ta đi thêm một phần thứ 8 nữa, người ta nghĩ phần 8 là phần tích lũy công đức. À, vì công đức đây có hai phần. Cái chữ công đức ở trong kinh á nó khác với cái trong cái giáo pháp mà mình ta phân tích ra. Cái chữ công đức ở đây á cái gì thì người ta nói là tích lũy công đức. Ở đây nó có hai phần. Một báo của tự tâm và phần công đức của tự tâm, thì ở đây gọi chung nó là công đức. Trong kinh nói chữ công đức có nghĩa là vậy á. Công đức có nghĩa là bây giờ ví dụ ha. Đi cúng dường bố thí được công đức. Mình tu tập được công đức. Cái bắt đầu mình chia ra nha. Chia ra hai loại phước. Một loại phước hữu lậu và loại phước hữu vô lậu. Thì cái công đức ở trong kinh nói đây là cả phước hữu lậu và vô lậu, chứ không có phân biệt được công đức với phước đức. Nghĩa là tại tùy vào kinh mà có những cái từ ngữ khác nhau, nên từ ngữ không thể diễn đạt hết là chỗ đó đó. Nên trong này đã làm tích lũy công đức, tích lũy là làm chút, giống hình như bòn phước, bòn công đức vậy thôi. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Trong là bốn loại chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Làm lợi ích, mà lợi ích nó có hai cái dạng lợi ích: một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Lợi ích thế gian là những cái gì trong cái cuộc sống này người ta sống tồn tại cái thân người ta. Lợi ích xuất thế gian là hướng tâm ta biết tới Phật pháp, tu tập lợi ích xuất thế gian. Cái nào nó có quả báo theo cái đó. Bây giờ ví dụ như mình đi bố thí thôi là lợi ích của thế gian thôi. Nhưng mà mình thỉnh ông thầy lại đó giảng xong mới bố thí, kể cả lợi ích thế gian, lợi ích của xuất thế gian. Vì mô hình đó Việt Kiều về làm nhiều lắm. Thầy cấp này, ví dụ như bữa hổm đi cái làng chạy hủi, chạy cùi ở Huy Hòa đi. Tuy Huy Hòa. Không, cái chạy cùi Huy Hòa gì đó. Ở Quy Nhơn á, chứ không phải Tuy Hòa. Như vậy thì là vô giảng thời, mình mới cho là lợi ích, vật chất là lợi ích của thế gian. Nhưng mà mình cho pháp đã hướng tâm về tu tập thì lợi ích của sức thế gian. Quý vị nên có hai cái phước. Về mặt quả báo của nhân quả là mình vừa được hưởng phước báo trong tam giới, mình vừa hưởng được cái phước ra ngoài tam giới, tại mình giúp người ta sức thế gian, nên được quả báo của sức thế gian. Có thấy không? Như vậy đó, gọi là làm lợi ích chúng sanh thì được cái phước. Cái thứ hai nữa là mình tích lũy những cái đó nhỏ đó, làm lợi ích. Trong đó có cúng dường. Cúng dường cho nhà sư, cúng dường chùa, vân vân tất cả. Đó là những cái lợi ích của thế gian để người ta sống thôi. Nhưng mà nếu giúp cái đó để cho người ta hướng tâm về người ta tu tập thì có cả thế gian, cả sức thế gian về mặt nhân quả. Cái thứ hai là lợi ích, cái đó là phước. Bây giờ nói tới công đức, tức là phước báo hữu lậu. Bây giờ công đức là phước báo vô lậu. Công đức là ta đang nói tới hai cái để tích tụ công đức. Một cái nếu chúng ta làm cái đó mà hướng tâm về ta đến sức thế gian thì mình được cái công đức trong nhân quả trong tương lai. Còn cái công đức hiện tại đạt được kết quả liền là ta phải tu thiền định. Tu thiền định có nghĩa là mình bỏ cái tâm phàm của mình, hóa giải tâm phàm của mình được công đức. Dụng qua tham 10 và còn tham 9 được công đức 1, còn tham 8 được công đức 2, qua giận 10, bây giờ còn giận 5 được công đức 5. Vì vậy thì dùng cái pháp nào của nhà Phật mà nhanh để chuyển hóa cái tâm phiền não này, càng nhiều công đức càng lớn. Cái đó gọi là công đức trực tiếp. Hồi nãy công đức của nhân quả. Công đức nhân quả thứ nhất tùy vào cái phước báo xuất thế gian hay tùy vào tâm nguyện. Bây giờ cái phước báo đó là phước báo của thế gian, cho chục ký gạo, nhưng mà mình nguyện là kiếp sau mình sẽ thành bậc giác ngộ. Thì nhiều cái sao thành bậc giác ngộ, trong khi cho cái phước đó là cái phước của thế gian, nhưng mà quả báo xuất thế gian là đi tâm nguyện trong đó. Còn nếu mà nhân biến thành quả thì mình là giúp người ta xuất thế gian thì mình sẽ được quả báo xuất thế gian trong tương lai. Nhưng mà ở trong cái kiếp này mà ta làm được cái xuất thế gian liền trong kiếp này, tức là được công đức, đó là cái xuất thế gian đó, là được công đức đó, chỉ có tu tập mà thôi. Mà tu này lại tận diệt phiền não. Có thể ta dùng câu niệm Phật tận diệt phiền não, dùng thiền định tận diệt phiền não, dùng thiền chỉ, thiền chỉ quán, dùng chú, vân vân, thì tất cả đó để tận diệt phiền não. Ví dụ như những cái phương pháp đó gọi là cái phương pháp chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Nên người ta ngồi thiền, ta nhập định, ta chuyển hóa ở trong đó. Ví dụ như mình tham 10 còn tham 5, tham 4, tham 3, tham 2, tham 1, giận 10 còn giận 9, giận 8, giận 2, ganh ghét gì đó, giảm và giảm xuống. Tất cả các cái tâm mà phiền não của mình giảm bớt xuống, tức là những cái kiết sử, truyền cái tham sân si mạn nghi ác kiến đó, những cái kiết sử và những truyền cái mà nó giảm đi từ từ do công đức tu tập mình, thì cái đó mình được công đức. Là công đức là tâm thánh của mình sanh tâm phàm diệt. Nó diệt chứ thực ra phàm nhận thức thì nó trở thành thánh. Chẳng có diệt ai cũng chẳng có sanh ai. Không có diệt không sanh đâu. Ví dụ như con trâu màu đen là ác, con trâu màu trắng là thiện. Nên ta làm thiện làm ác son sen thì nó đốm. Nhưng mà ta bỏ ác ta làm thiện, từ từ con trâu hoàn toàn màu trắng. Nhưng mà nó xuất phát từ con trâu đen trở thành con trâu trắng, chứ không phải giết con trâu đen để có con trâu trắng. Giết con trâu đen rồi không có con trâu nào cả. Nên Phật từ chúng sanh mà ra. Chúng sanh còn mê chưa ngộ pháp thì là chúng sanh, mà mê ngộ pháp rồi thì tự chúng sanh thành Phật. Không có giết chúng sanh, Nên tâm phiền não cũng vậy, tâm phiền não mà nó ngộ ra cái phiền não, tự nhiên nó chấm dứt phiền não, nó trở thành từ bi hỷ xả. Chuyển tâm phiền não này, tham sân si mạng y nghiêng ác kiến, thành tâm từ bi hỷ xả, chân thường chân lạc, chân ngã chân tịnh của nước bạn. Này chuyển qua kia, rồi và trong di thức học gọi là biến thức thành trí, bát thức tâm dương, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, mạt na a lại gia gia, à, thành đại viên cảnh trí, thành sở mà tác trí, vân vân. À, như vậy thì biến thức thành trí, vì trí tuệ của Phật ngày hôm nay chính là thức phân biệt của chúng sanh mà ngộ ra, không có giết ai cả, trong pháp giới vẫn bao nhiêu là bao nhiêu thôi, mà ngộ ra chuyển thành cái thể khác. À, có thể thấy không? Ví dụ như á, mình không có học, không biết chữ, nhưng có học trở thành người biết chữ, với người biết chữ, người không biết chữ, hai người hay người? Nếu là một người sao hồi trước biết chữ mà giờ không, mà trước không biết chữ giờ là biết chữ. Thì nó sáng ra đó, sáng ra là biết đó. Như vậy bây giờ là tiến sĩ với ông Trân Châu cũng ông à. Nhưng mà ông đó với ông này khác nhau à. Mà ông biết gì chứ, ông biết đủ thứ chứ. Như vậy là hai ông. Mà hai ông sao có người? Vậy là một ông. Mà một ông sao mà ông biết ông không? Là hai ông. Hai ông sẽ có người là một ông. Đúng không? À, như vậy gọi là không hai mà cũng không một. Trong pháp giới đó, không hai. Hả? Không hiểu hả? Hả? À, một ngu đồ là bức tranh nhà thiền. À, cái gì? Một ngu đồ, một thập mà thập ngu đồ, hoặc là thập nhị ngu đồ tỳ á, là tức là 10 bức tranh Trân Châu. 10 bức tranh Trân Châu trong nhà thiền á, là dụ cho cái tâm mê và tâm ngộ của mình. Tâm mê á là tâm vọng á, thì làm gì nó cũng đen, làm gì nước mát. Do đó mà nó dẫn mình đi. Bây giờ á, mình dẫn ngược lại nó, tức là mình kiểm soát lại tâm mình, gọi ý thức tỉnh giác á. Thiền là quá trình ý thức tỉnh giác. Ban đầu mình nắm cái mũi nó là cái mũi con trâu nó màu trắng. Miên trâu màu đen là toàn là tâm đen, năng lượng đen không. Nghĩ gì cũng xám xịt không. Nghĩ gì cũng ác không. Nghĩ gì cũng ích kỷ chứ. Bây giờ bắt đầu chúng ta kiểm soát lại tâm mình. Sân biết sân, giận biết giận, hờn biết hờn. Bắt nhảy ra ngoài, nhảy ngoài tức là mình làm chủ lại con trâu. Mỗi lần mình là con trâu, bây giờ mình nhảy ra ngoài, mình nắm mũi con trâu mình dẫn đi. Vậy là mình gọi là kiểm soát ý của mình. Mới đầu kiểm soát ít, có định hướng, nguyện, thì cái mũi nó từ từ nó trắng. Tới lần kiểm soát hết luôn, đi vào trong nội tâm của mình kiểm soát hết luôn, con trâu nó biến thành màu trắng. Mà đã con trâu biến thành màu trắng rồi, không còn gì để kiểm soát nữa, bắt đầu nó tự tại ngồi trên lưng trâu, không còn kiểm soát nữa, nó tự tại rồi. Tại nó trắng hết, đâu kiểm gì nữa đâu. À, vậy là tâm lúc đó là tâm thuần thiện. Tâm thuần thiện vẫn còn hình ảnh của con trâu, chưa chứng đắc được niết bàn đâu. Còn người Trân Châu tức là chúng ta còn cái tác ý để làm thiện ác, còn chấp vào thiện ác, tức là chấp ác chấp thiện, bỏ ác làm thiện. Bỏ vọng tìm chân, dần dần còn cái ý đó. Thì còn người thổi sáo trên lưng châu, còn con châu, tức là còn cái pháp chấp. Tới cái cuối cùng nguyên mặt trăng hiện ra, không châu cũng không người thổi sáo. Tức là ta buông bỏ hết xả niệm thanh tịnh. Buông hết rồi. Không còn châu, không còn thiện, không còn ác, mà cũng chẳng còn canh, chẳng còn gì hết. Cái đó gọi là vô tu. Đó, mặt trăng hoàn toàn hiện là tức là đang tới bản thể của Phật tánh của mình. Đó là thập nhị ngu đầu. Và cái là bức tranh Trân Châu như vậy. Như vậy là tích lũy công đức, là hàng ngày tích lũy từ từ nên mình tu tập. Nhịn ra cái đi. Vượt qua cái nhẫn nhịn cái đi. Không? Rồi là mình thiền chút xíu đi, niệm Phật chút xíu đi, để tâm mình vượt qua những cái tham, cái sân, cái giận, cái hờn đó, mình nhịn nhục từ từ xuống, tích lũy mà từ từ xuống, đó là công đức. Còn những cái phước báo giúp người ta dần dần lên đi. Bữa nay đũa ống nhiêu này là giúp đi, này giúp này như nó từ từ đừng bỏ. Kể cả những cái thế gian, kể cả xuất thế gian, chúng ta làm nhiều cái khác nhau, từ từ nó sẽ lớn lên thành đống, nó gọi là tích lũy. Thì cái người mà tích lũy được đó, thời gian sau mình nhìn lại thấy nó nhiều lắm. Còn người nào đợi lớn mới làm á, quý vị biết nào làm. Có tiền mới đi bố thí, biết nào có. Hiểu không? Nhưng mà giờ có 1 đồng ta cho 1 đồng, 2 đồng ta cho 2 đồng, có gì tích lũy. Ai rảnh tiếng hồ chạy chùa làm công quả, đợi chừng nào rảnh ngày đi làm luôn, biết nào rảnh ngày làm ca chiều, không thì ca sáng đi làm đi. Làm tiếng hồ cũng được, ví dụ gì đó ta tích lũy mà. Nên đợi nào rảnh tu luôn, thôi giờ rảnh tiếng hồ tu tiếng đi, tích lũy mà, phải không? Đợi chừng nào mình hiểu biết ngon lành nói luôn. Vậy thôi giờ biết ít nói ba ít đi, tích lũy từ 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 lên cho đợi đó biết nào. Do đó khi tu tập là mình phải tích lũy công đức lành, mà những công đức lành đó càng ngày có càng nhiều, vì những công đức lành thiện ta càng đạt đạo quả bồ đề chừng nấy. Như vậy thì bữa nay chúng ta đi hết 8 phần của phần kinh vô lượng thọ, là cái huyền giác, tức là ý nghĩa huyền diệu để chúng ta đi đến sự giác ngộ của tâm, để trở về với tự tánh Di Đà mà tu tập. Mà người nào hiểu này ôm đó, nào ta tu tập hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người ta dễ dàng mà vào trong cảnh giới của tâm an lạc và cảnh tịnh độ. A Di Đà Phật.